Chương 221, đại thu hoạch. Chương 221, đại thu hoạch. Mạc Vấn Thanh tỉnh về sau, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Lâm Dịch. Ngươi vì sao muốn cứu ta? Mạc Phỉ cũng mở to nước mắt, lưng tròng mắt to nhìn chằm chằm Lâm Dịch. Cái này Tề Quốc người lúc trước rõ ràng đem nàng bắt tới làm con tin, lại bức tử cha nàng, là thỏa thỏa đại ác nhân. Chẳng lẽ bây giờ là lương tâm phát hiện? Lâm Dịch không nói gì, thấy Mạc Vấn trạng thái khôi phục về sau, vận chuyển cương khí đưa tay hướng phía tâm hắn mạch đánh tới. Ba, Mạc Vấn cả người bay ngược ra ngoài. Khu khu cụ hắn che lấy lồng ngực, ho ra một ngụm máu tươi. Thân thể như là một cái quả cầu ra xì hơi, cương khí tại điên cuồng tiết ra ngoài. Tu vi của ta, người đem ta phế rồi. Mạc Vấn âm thanh run rẩy, đáy mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn mặc dù sống tới, nhưng là trong đáy mắt, mấy chục năm công lực không còn, triệt để thành một tên phế nhân. Tại cái này lấy võ vi tôn thế giới, không có tu vi, liền triệt để biến thành tầng dưới chót người, còn không bằng chết đi coi như xong. Cậu tặc, ngươi phế cha ta, ta muốn giết ngươi. Mạc Phỉ tựa như là một đầu phát cuồng sư tử cái, giơ đôi bàn tay trắng như phấn hướng Lâm Dịch đánh tới. Lâm Dịch một cái lắc mình, tránh khỏi, Mạc Phỉ vô hụt, ngã tại phía sau hắn, đau thiếu nữ nhe răng trợn mắt. Lâm Dịch ôm cánh tay, không nhịn được nói, các ngươi đều là tù binh, có thể còn sống cũng không tệ, còn muốn giữ lại tu vi. Nếu là lại cãi nhau, ta liền đưa cha ngươi nữ hai thấy Diêm Vương. Dứt lời, hắn đôi kia mang theo nộ khí con ngươi đảo qua hai người, để hai người trong lòng run lên. Trước mặt thiếu niên này nhìn xem người vật vô hại, lại là thật nhất lưu võ giả. Nếu là hắn thật hạ sát thủ, bọn hắn hai cha con thật muốn phơi thây hoang dã. Mạc Phỉ còn muốn nói cái gì, Mạc Vấn lại là liền vội vàng tiến lên che lấy miệng của nàng, thấp giọng nói, Phi Nhi, được rồi. Phụ thân tu vi không có liền không còn, nhưng ngươi nhất định phải còn sống. Mạc Phỉ lúc này mới tỉnh táo lại, nhẹ gật đầu, ánh mắt căm hận liếc qua Lâm Dịch, lại đừng quay đầu đi. Lâm Dịch khẽ cười một tiếng, thử, đi, về Thục Xuyên. Dân chúng đã đem từng dương vàng bạc tài bảo chứa lên xe hoàn tất. Tại Lâm Dịch ra lệnh một tiếng, mấy bạn người lúc này mới hướng phía Thục Xuyên phủ chạy trở về. Lâm phủ đại trạch tiền viện mấy vạn dương tản ra vàng bạc sắc quang mang tài bảo, bị chỉnh tề xếp chồng chất trên mặt đất. Võ Ngưng Huyên chỉ huy nàng tự tay bồi dưỡng đứng lên mấy chục tên Lâm gia cửa hàng trưởng quỹ, cùng các trưởng quỹ mang đến thủ hạ, tại thống kê nhóm này tài bảo giá trị. Vài trăm người kiểm kê đã hơn nửa ngày, cái chán đều bốc lên mồ hôi. Võ Thiên hôm nay vừa vặn cũng tới đến Lâm phủ, nhìn ngoại tôn nữ của mình. Khi hắn nhìn thấy trong viện, nhìn không thấy quấy vàng bạc châu báu, nhãn tình đều trừng thẳng. Thanh âm hắn đều có chút run rẩy, nữ nhi, cái này, những này tài bảo cái kia làm ra. Hắn Võ Thiên tung hoành cửa hàng mấy chục năm, gặp qua bạc đều không có nơi này số lẻ nhiều. Chẳng lẽ Lâm Dịch kia tiểu tử này ra quốc khố không thành? Mấy trăm tên tại kiểm kê thủ hạ đều bình hai, cũng muốn biết cái này tài bảo lai lịch. Võ Ngưng Viên ôm cánh tay, cau mày nói, không nên hỏi đừng hỏi. Võ Thiên dựng râu trừng mắt, ai, ta thế nhưng là cha ngươi, ngươi biết lại có thể thế nào? Bây giờ hành vận trà lâu tại Thục Xuyên nhưng có không ít điểm cửa hàng, võ gia kiếm còn chưa đủ ngươi hoa. Võ Thiên khí cấp bại phôi nói, ngươi, ngươi cái bất hiểu nữ. Lâm Dịch cười lên, tốt, thiện nghi nhạc phụ, coi trọng cái kia dương ngươi lấy đi là được. Hắn bây giờ quá có tiền, đối tiền đã mất đi hứng thú. Lần trước đoạt đại tề 20.002.000, lần này giá trị sẽ chỉ cao hơn, đoán chừng ít nhất đều 5.000 bạc lượng. Đây chính là cái kia tề nhân đế hơn phân nửa thân gia, bây giờ đều là hắn. Võ Thiên vẻ giận dữ nháy mắt biến mất, mặt mũi tràn đầy vui cười xoa xoa tay, vẫn là của ta con rể tốt hiểu chuyện, biết hiếu kính trưởng bối. Hắn lập tức chạy hướng lớn nhất cái dương, nắm lên cái dương vòng đồng, thử dơ lên. Cái dương không nhúc nhích tí nào. Trong lòng thầm nghĩ, má ơi, cái này dương tài bảo so ta võ ra toàn bộ gia sản đều trầm. Thế là vội vàng kêu gọi cổng chờ lệnh hai cái tùy tùng, mau tới đây, cái này dương cho ta chứa lên xe. Lâm Dịch tự nhiên không thể bất công, đối một bên ngồi trên băng ghế đá, trêu bữa hài tử Lưu Bội Bội nói, chờ chút ngươi gọi người đưa một dương cho cha ta nương đưa đi. Lưu Bội Bội không có cự tuyệt, mừng rỡ nhẹ gật đầu, ừm, tạ ơn phu quân. Một trưởng quỹ bước nhanh về phía trước, lau lau mồ hôi trán trâu, không người nói, lao ra, phu nhân. Trải qua kiểm kê, nhóm này bằng bạc, tính cả châu báu, tổng giá trị hẳn là tại 9.000 vạn trên dưới. Trưởng quỹ trái tim nhỏ phanh phanh chực nhảy. Số lượng này tại vừa rồi thống kê ra lúc, chính hắn đều có chút không dám tin tưởng. 90.002 đều đầy đủ mua xuống nửa cái kinh thành đi. Võ Ngưng Huyên cùng Võ Thiên hai mắt lập tức phát ra kim quang. Kê phát phát, ta Lâm gia phát. Võ Thiên cũng phụ hòa nói, ta võ gia cũng phát. Võ Ngưng Huyên vui mừng lập tức tu liễm, sách bờ eo thon nói, ngươi phát cái gì? Được một dương còn chưa đủ. Đi đi đi, đây chính là ta lão Lâm gia đồ vật, ngươi cũng đừng nghĩ nhớ thương. Võ Thiên kìm nén miệng, thử, hẹp hòi đi a, với ai hảo? Lâm Dịch cười ha ha một tiếng, ha ha ha, 9.000 vạn. Lương Hán, tăng cường quân bị, ta muốn lâm quân trong một tháng, khuyết trương 3 lần, ít nhất đạt tới 40 vạn người. 40 vạn người trấn thủ Hồ Khẩu Sơn. Dù là Tần quân có 100 vạn, cũng đừng nghĩ đến tấn công vào tới. Lương Hán lập tức chạm thẳng tắp, đắc, vâng. Lâm Dịch nghĩ nghĩ, lại nói, tất cả tướng sĩ đãi ngộ gấp bội. Vâng. Lâm Dịch lại hướng phía Lý Gia hai nữ phân phó nói, tất cả công trường công nhân đãi ngộ gấp bội, hủy bỏ cửu cửu 6, đổi thành 9 giờ tới 5 giờ về, 5 ngày làm việc, 2 ngày nghỉ. Lý Ý Yên Nam đối với đãi ngộ gấp bội không nói gì thêm, dù sao bây giờ Lâm gia phát đại tài. Nhưng là hủy bỏ cựu cựu 6, này sẽ ảnh hưởng hiệu suất sản xuất. Lao ra, nếu là rút ngắn làm việc lúc dài, chúng ta sản xuất kế hoạch chỉ sợ. Lâm Dịch vung tay lên, không sao đang chạy trốn lúc, ta đã đáp ứng bọn hắn, chỉ cần ta Lâm gia quật khởi, bồi ta dốc sức làm huynh đệ cũng năng lực đi theo ăn thịt tăng canh. Tiên phú mang sau giàu không phải khẩu hiệu, không thể hàn bách tính trái tim. nếu là sẽ chỉ hô khẩu hiệu thổi ngư bức, ta cùng xuất sinh có gì khác biệt? Dương Mật vui mừng nhìn xem Lâm Dịch. Nàng liên thích Lâm Dịch cái dạng này, có tình có nghĩa. Nàng mở miệng nói, Thu Nam, đi làm đi. Kế hoạch không hoàn thành, liền tiếp tục nhận người là được. Lý Thu Nam lúc này mới gật đầu, vâng, tam phu nhân. Hoàng thượng, chúng ta đã thoát khỏi Đại Tần truy minh, trong vòng 2 ngày liền có thể đến Đại Xuyên huyện. Trên lưng ngựa Tề Nhân Đế mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, tóc đều có chút tán loạn. Nghe tới Lư Trảm báo cáo, cái này mới miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra. Ừm, chúng ta bây giờ còn có bao nhiêu binh mã có thể dùng? Lư Trảm muốn nói lại thôi, có chút không dám ngẩng đầu. Hồi hoàng thượng, còn có 98.000 người. Tề Nhân Đế sắc mặt lại lần nữa trầm xuống. Nửa ngày mới nói tiếp, để những cái kia đại tộc đi tại đội ngũ cuối cùng, nếu là Tần quân đuổi theo, bọn hắn còn có thể ngăn cản 1-2. Vâng. Hoắc Phi Yến nhìn phía sau đại quân đột nhiên vượt qua bọn hắn, hướng phía đội ngũ phía trước chạy tới, hơi nghi hoặc một chút nói, đại quân làm sao không tại đội ngũ sau tùy thời ngăn chặn Tần quân, hướng mặt trước chạy rồi. Vốn ở một bên cùng nàng nói chuyện phiếm thất công chúa cũng như mày, suy nghĩ một chút nói, đoán chừng phía trước có tình huống khẩn cấp. Nàng tức giận nói, đáng chết Tần quân, đuổi theo chúng ta không thả. Thất công chúa Tề Tâm cùng Hoắc Phi Yến tuổi tác tương tự, hai người từ tiểu liền quen biết, là không chuyện gì không nói tốt khuê mật. Hoắc Phi Yến trấn an nói, công chúa, đợi đến thuộc xuyên chúng ta liền an toàn. Chương 222, Diệp Sơ Tỉnh, Lãnh Vãn Nguyệt cho gà ăn. Chương 222, Diệp Sơ Tỉnh, Lãnh Vãn Nguyệt cho gà ăn. Sau đó thời gian, Lâm Dịch đem tinh lực đặt ở tìm kiếm huyền căn, cùng tăng lên thuộc xuyên phủ thành phòng phía trên. Hắn bây giờ duy nhất phải làm, chính là đem thuộc xuyên phủ chế tạo thành một cái kín không kẽ hở thùng sắt, cậu đứng lên tăng cao tu vi. Về phần để hắn phản công Đại Tần, kia là không có khả năng. Đây chính là tu tiên thế giới, tăng lên thực lực mình mới là mấu chốt. Chỉ cần thực lực tăng lên, Đại Tần hoàng đế gặp hắn, cũng không phải quỳ xuống túi đầu xương thần. 20 gốc chưa thành thục nhất phẩm huyền căn, 3 cây chưa thành thục nhị phẩm huyền căn, 1 gốc chưa thành thục tam phẩm huyền căn. Nhìn xem mấy ngày nay thu hoạch huyền căn, Lâm Dịch mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Cái này thuộc xuyên phủ, huyền căn làm sao cùng rau cải trắng một dạng dễ như trở bàn tay. Mặc dù nhìn xem số lượng không tính đặc biệt nhiều, nhưng đây cũng chỉ là hoa hắn 2 ngày thời gian, lục soát 2 ngọn núi lớn tìm tới huyền căn thôi. Hắn không dám tưởng tượng, nếu là đem toàn bộ thuộc xuyên phủ đều tìm lượn, sẽ đào ra bao nhiêu đồ tốt. Hắn lúc này đem những này chưa thành thục huyền căn trồng ở linh thổ bên trong, cùng sử dụng thanh lộ đổ vào. Bây giờ nhất phẩm cùng nhị phẩm huyền căn đối với hắn tu vi tăng lên vô dụng, nhưng có thể soát linh thực phu kinh nghiệm. Kỹ năng: linh thực phu, nhập môn, kinh nghiệm 115.500, kinh nghiệm 120.500, kinh nghiệm 139.500. Hắn lại kiểm tra một hồi cái khác kỹ năng bảng. Kỹ năng: Âm Dương, đại thành, kinh nghiệm 410.000, kỹ năng: Nhất Lưu Võ Giả, đại thành, kinh nghiệm 450.000, trong đó Âm Dương tăng lên rõ ràng nhất. Cái này toàn nhờ vào võ ngưng viên 5 người ngày tiếp nối đêm cố gắng. Các nàng vì tăng cao tu vi, chỉ cần đến trời tối, liền thành đoàn tìm Lâm Dịch. Lâm Dịch cũng là đau nhức cũng vui vẻ. Về phần võ giả kinh nghiệm tăng lên hơn 100 điểm, thì là bởi vì hắn cực hạn hồi phục đã sớm làm lại tốt. Tại chúng nữ tu vi sau khi tăng lên, liên hợp Lương Hán, đem áp chế tu vi Lâm Dịch đánh gần chết, dùng thương đổi lấy kinh nghiệm. Loại này sắp chết trạng thái dưới đối luyện, là phục dụng huyền căn phía dưới, tăng cao tu vi nhất nhanh con đường. Lao ra, xe ngựa chuẩn bị tốt. Lý Y Y Nam đi đến, ôn nhu nói. Lâm Dịch nhẹ gật đầu, phóng ra biệt tử. Các đại công tràng đều đã dựng lên, đang có đầu không lộn xộn sản xuất. Vì tăng lên xúc vật phát dụng tốc độ, hắn dựa theo lệ cũ, mỗi cách một đoạn thời gian đều muốn tự mình đi ném uy. Chỉ có trải qua hắn tự tay ném uy xúc vật, mới có thể phát động chăn heo quản đốc xưởng trưởng hiệu quả, rút ngắn phát dụng cùng lai giống chu kỳ. Cũng thuận tiện thị sát một chút các công trường. Lâm thị số thứ 749 trại nuôi gà. Mặc mễ màu trắng công phục, đầu đội công mũ, dáng người có chút điêu luyện trưởng trưởng ông Đại Nưu, đội ba đi đến. Hắn hướng phía đang bận rộn đám người, ngựa khí gấp rút hô lớn, đều dừng lại, đều dừng lại. Phía trên lãnh đạo đến thị sát, cho ta phủ lên hoành phi, xếp hàng hoan nghênh. Diệp Sơ Tỉnh cùng Lãnh Vãn Nguyệt buông xuống đồ ăn thùng, hơi nghi hoặc một chút, lãnh đạo thị sát. Từ khi vào thành về sau, Diệp Cảnh Thành đi chúc thử công trường, các nàng hai người thì được an bài đến dưỡng kê công trường. Hai người đều là tiểu sinh quán dưỡng đại tiểu thư, bây giờ làm những này việc nặng việc cực, nói không ghét, kia là giả. Nhưng vì năng lực sinh tồn tiếp, các nàng cũng chỉ có thể cắn răng làm. Một ước chừng 40 tuổi bác gái, tại sửa sang lấy mình tán loạn kiểu tóc, cười nói, hát hát, hai người các ngươi tiểu nhi tử mới tới khẳng định không biết. Lãnh đạo khẳng định chính là Lâm phủ phái xuống tới thị sát đại nhân vật a. Lần này nói không chừng sẽ là Lâm lão gia, hắn mỗi cách một đoạn thời gian đều muốn xuống tới ta trại nuôi gà tự mình ném uy. Một tên khác làn da ngăm đen thôn phụ cũng có chút chờ mong, nghe nói Lâm lão gia yêu thích mỹ nhân, lần này ta nhất định phải trang điểm thật xinh đẹp, nói không chừng ngày mai liền thành Lâm gia phu nhân. Bạch Tuyết, liền dung mạo ngươi cùng than đen, Lâm lão gia sẽ mắt bị mù coi trọng ngươi. Nói chuyện nữ tử tuổi không lớn lắm, cũng liền hơn 20, nhưng hình dáng cao lớn thô kệch. Lúc này ngay tại cầm son phấn hộ, cho mình trên mặt bôi phấn. Hắc làm sao vậy, ta cái này khỏe mạnh sắc, huống hồ, đêm hôm khuya khoắt, tắt đèn đều giống nhau. Bạch Tuyết ôm cánh tay, mặt mũi tràn đầy tự tin. Dù sao cũng so dung mạo ngươi cùng cỗ xe ngựa, muốn đâm chết Lâm lão gia. Diệp Sơ Tỉnh thấy công trường mấy trăm nữ công đều tại chỉnh lý mình dung nhan. Nàng tại Lãnh Vãn Nguyệt bên thai thấp giọng nói, "Vãn Nguyệt tỷ, các nàng cũng quá khoa trương đi. Sơ Tỉnh, chúng ta làm tốt chính mình là được. Đừng quên mục tiêu của chúng ta." Lãnh Vãn Nguyệt đối với mấy cái này không có hứng thú, nàng chỉ muốn nhanh lên kiếm được tiền, thoát khỏi bây giờ khốn cảnh. Hiện tại mỗi lúc trời tối ba người, chen tại một gian nhà tranh. Đi nhà xí còn muốn đến trên đường, xếp hàng chờ đợi cái kia trăm người dùng chung nhà xí. Nàng chịu đủ sảng khoái hạ sinh hoạt, nàng đã từng thế nhưng là tiên kim đại tiểu thư. Diệp Cảnh Thành từ tiểu liền theo đuổi nàng, nhưng nàng một mực không có đáp ứng. Thằng đến hắn thành Trạng Nguyên, tới cửa cầu hôn. Cha nàng mặt mũi tràn đầy mừng rỡ thúc giục nàng đáp ứng, nàng liên tục cân nhắc, tựa hồ không có tốt hơn lựa chọn, lúc này mới định ra miệng hứa hẹn. Có thể chiến làm loạn quá nhanh, hai người bọn họ ngay cả hôn thư cũng còn không có định ra, liền bắt đầu chạy nạn chi lộ. Bây giờ Diệp Cảnh Thành cũng chỉ là một cái khác công trường chăn nuôi biên, so với nàng cảnh ngộ không khá hơn bao nhiêu. Nàng tự nhiên không nguyện ý gả cho hắn. Nhưng Diệp Cảnh Thành nói, rất nhanh liền sẽ tại Thục Xuyên phủ làm ra một phen sự nghiệp. Nếu là Diệp Cảnh Thành có thể làm cho nàng thoát khỏi bây giờ cảnh ngộ, nàng vẫn là nguyện ý cho hắn một cơ hội. Bất quá nàng sẽ không đem trứng gà đặt ở cùng một cái rổ, chính nàng cũng đang cố gắng lấy tìm ra đường. Bước đầu tiên, rời đi trước cái này trại nuôi gà, tìm công việc khác. Nơi này trong không khí đều là phân gà vị, nàng chán ghét cực. Bất quá cho Lâm phủ làm công, là vào thành hàng đầu điều kiện, muốn rời khỏi, ít nhất cũng phải làm đầy một năm. Đây cũng là Lâm Dịch cân nhắc tốt. Nếu là mấy vạn nạn dân vào thành không có việc gì, sớm muộn sinh ra nhiễu loạn. Chỉ có để bọn hắn có công việc có thu nhập, mới có thể để cho bọn hắn an định lại. Diệp Sơ Tình gật gật đầu, ta biết Vãn Nguyệt tỷ, kiếm đủ tiền chúng ta liền đổi căn phòng lớn, làm buôn bán nhỏ. Nàng cũng vô cùng ghét bỏ cái này trại nuôi gà làm việc, mỗi ngày chỉ nhìn phân gà, chính là nghe phân gà. Đã từng nàng thích ăn kê, bây giờ liền xem như một con tôm ngào ngạt gà quay bày ở trước mặt nàng, nàng đều chỉ nghĩ buồn nôn. Tên kia bác gái nói tiếp đi dạy nói, hai người các ngươi tiểu nhi tử, ý nghĩ quá ngây thơ, còn nghĩ dựa vào chính mình hai tay phát tài. Chẳng bằng học một ít các nàng, hảo hảo trang điểm một chút, muốn thật bị Lâm lão gia coi trọng, đời này đều hưởng phúc rồi. Diệp Sơ Tình miễn cưỡng cười một tiếng, hắn nhưng nhìn không lên ta. Mặc dù nàng tại trong huyện cũng là mỹ nữ nổi danh, thanh danh gần với Lãnh Vãn Nguyệt, nhưng nàng ở ngoài thành cùng Lâm Dịch mặt đối mặt gặp qua, lúc ấy Lâm Dịch đều không có con mắt nhìn các nàng. Lãnh Vãn Nguyệt đối Lâm Dịch không cảm giác, tướng mạo cũng liền cao hơn Diệp Cảnh Thành một chút, thân cao cũng cao một chút, giá trị bản thân cũng cao. Rất nhiều thôi. Nếu bàn về tài hoa, Lâm Dịch so Diệp Cảnh Thành kém 8 đầu đường phố. Mấy trăm người bị Vương Đại Nưu chỉ huy, chỉnh tề đứng thành một hàng sắp xếp. Theo trên đường một trận tiếng vó ngựa vang lên. Vương Đại Nưu đội vàng thu liễm động tác, chạm thẳng tắp, ánh mắt ra hiệu đám người chuẩn bị. Làm Lâm Dịch mang theo Lý Thu Dao, Lý Y Y Nam đi vào đại môn một khắc này, Vương Đại Nưu lập tức dẫn đầu hô, bái kiến Lâm lão gia. Chúc Lâm lão gia phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn. Mấy trăm đạo vang động trời âm thanh, tại một giây sau đi theo vang lên. Chúc Lâm lão gia phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn. Lâm Dịch sạm mặt lại, Vương Đại Nưu, lần trước không phải để ngươi hảo hảo nghĩ qua khác từ sao? Lão gia ta năm nay mới 21, lại không phải già 70-80 tuổi luyện tập trèo lên. Vương Đại Nưu ngốc ngốc gãi đầu, a, nhưng lần trước ta đã đổi a. Lâm Dịch hừ nhẹ một tiếng, càng đổi càng kém, còn không bằng lần trước không làm mà hưởng, ngồi mát ăn bát vàng, không công mà hưởng lộc đâu. Ngươi cái này thành ngữ có thể hay không dùng đối địa phương? Chương 223, Diệp Cảnh Thành đoạt giải kim, mạnh mẽ lên. Chương 223, Diệp Cảnh Thành đoạt giải kim, mạnh mẽ lên. Lão gia, đây là mấy vị là ta công trường tháng này kiến xuất nhân viên. Bạch Tuyết, Đinh Cương, Vương Đại Mụ. Vương Đại Nưu không người đi ở phía trước, cho Lâm Dịch giới thiệu. Lâm Dịch nhìn xem than đen một dạng Bạch Tuyết, đầu tiên là sửng sở, sau đó tán dương, "Hoa a đây là làm việc giám đen a, không sai là cái tốt nhân viên, ban thưởng nàng đi bông điền hái bông." "Như thế hắc, không hái bông đáng tiếc." Bạch Tuyết vui mừng, không nghĩ tới mình dáng dấp hắc còn có chỗ tốt. Hái bông thế nhưng là nhẹ nhõm sống, tối thiểu không dùng đối thối phân gà, thật cảm tạ lão gia. Lâm Dịch nhìn về phía Đinh Cương, thiếu nữ chỉ có hơn 20, lại dáng dấp cùng xe tăng như. Hắn lắc đầu cảm thán nói, "Đứa nhỏ này Thiên phú toàn điểm phòng ngự, làm sao lấy chồng? Nửa điểm môi son không người nếm, một quyền đấm chết thiếu niên lang, da trắng mỹ mạo một thân cơ, hai quyền đánh chết trấn quan Tây nhìn qua đúng là có chút đáng thương." Nghĩ nghĩ, hắn mở miệng nói, "Đại Nưu, cho vị này nhân viên ban thưởng 10 con kê. Đã điểm sai thiên phú, kia liền tiếp tục tăng giá cả, dáng dấp tráng tối thiểu không dùng thụ ức hiếp." Đinh Cương hai mắt bốc kim quang. 10 con kê, cái này có thể gánh vác nàng một tháng tiền công. Thật cảm tạ lão gia, thật cảm tạ lão gia. Thấy Lâm Dịch như thế hào phóng, còn lại mấy trăm nữ nhân viên nhao nhao ở trước mặt hắn loay hoay dáng người, hy vọng có thể bị coi trọng, gả vào hào môn. Những này tự nhiên đều bị Lâm Dịch loại bỏ. Làm qua Diệp Sơ Tình cùng Lãnh Vãn Nguyệt bên người lúc, thân thể của hắn bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt nhìn chằm chằm hai người, thầm nghĩ, nơi đây lại có hai vị như thế tuyệt sắc nữ tử. Trước mặt hai thiếu nữ đều là nhân gian tuyệt sắc, cùng hắn mấy vị phu nhân đều không thua bao nhiêu, mà lại để hắn có loại cảm giác đã từng quen biết, phản phất ở đâu gặp qua. Lúc này Diệp Sơ Tình cùng Lãnh Vãn Nguyệt sớm đã không phải trước đó cái kia nghèo túng lôi thôi dáng vẻ. Trải qua rửa mặt trang điểm về sau, dù là đỉnh lấy mặt mục, nhan giá trị cũng là trong đám người dễ thấy tồn tại. Các ngươi tên gọi là gì? Lâm Dịch vừa dứt lời, toàn trường nữ nhân viên đều trừng to mắt nhìn lại. Các nàng hai cái mới tới lại không phải kiện xuất nhân viên, Lâm lão gia tìm các nàng đáp lời làm gì? Sẽ không coi trọng các nàng hai cái đi. Không có khả năng, dáng dấp gầy rồi bẹp, còn không có ta Đinh Cương 10 phần 1 khỏe mạnh, lão gia mới sẽ không coi trọng các nàng. Diệp Sơ Tình có chút khiếp đảm, túi đầu muốn nói lại thôi. Nàng mặc dù đã từng là thiên kim tiểu thư, nhưng tiếp xúc qua nam tử cũng không nhiều, cơ bản đều là trong nhà hạ nhân. Bây giờ bị Lâm Dịch nhãn tình nhìn chằm chằm, có chút không biết làm sao. Ngược lại là Lãnh Vãn Nguyệt hảo phóng vừa vặn, khẽ không người, ôn nhu nói, "Tiểu nữ tử Lãnh Vãn Nguyệt, đây là muội muội Diệp Sơ Tình. Ở ngoài thành cùng lão gia từng có gặp mặt một lần." Lâm Dịch lập tức nhớ tới, nguyên lai là Diệp Trạng Nguyên người nhà. Hắn lúc ấy đã cảm thấy hai người dáng dấp tất nhiên không kém, chỉ là khi đó hai người có chút chật vật, che giấu đại bộ phận quan mang. Bây giờ lấy trạng thái bình thường hiện ra ở Lâm Dịch trước mặt, quả thực để hắn cảm thấy kinh diễm. Diệp Sơ Tình dáng người tinh tế, thân cao đại khái 1m6, đoán chừng cũng liền 17-18 tuổi. Tóc đơn giản buộc ở sau, khuôn mặt thanh tú, hai tay không tự giác địa níu lấy góc áo, lộ ra bức dứt bất an. Cặp mắt kia lại giống như một vũng thanh tuyền, thanh tịnh sáng tỏ, tựa như là kiếp trước sơ trùng, hắn thầm mến ngồi cùng bạn. Mà Lãnh Vãn Nguyệt thì càng giống là gợi cảm mỹ hoặc nữ thần. Ngũ quan tinh xảo, dáng người thẳng tắp, tích cốc cùng bộ ngực đều cân xứng sung mãn. Lâm Dịch quan tâm nói, làm việc đã quen thuộc chưa? Tề Trạng Nguyên gia thuộc. Hai cái này cô nàng lại có như thế bối cảnh. Trời ạ, Lâm lão gia tự mình quan tâm các nàng. Các nàng sẽ không cần bay lên bầu cảnh làm vượng hoàng đi. Tất cả mọi người có chút ao ước nghị luận. Diệp Sơ Tình tự nhiên cũng nghe đến, lúc này chính túi đầu suy nghĩ lung tung, hai chân kẹp chặt chăm chú. Lãnh Vãn Nguyệt thi lên nói, tạ lão gia quan tâm, Vãn Nguyệt còn tại thích đứng chung. Nàng không có bất kỳ cái gì khách sáo, mà là tự nhiên hào phóng biểu đạt bây giờ trạng thái. Nàng đích sắc còn chưa thích ứng. Lâm Dịch nhẹ nhàng gật đầu, những này đại gia khuê tú lễ tiết cùng tính nết cũng không tệ. Hai người các ngươi nhưng biết chữ. Lãnh Vãn Nguyệt hơi có chút kinh ngạc, không rõ Lâm Dịch vì sao có như thế hỏi một chút. Bất quá như cũ gật đầu nói, nhận biết. Cầm kỳ thư họa đều có đọc lướt qua. Dứt lời, nàng lấy tuổi trò đụng đụng còn tại ngẩn người Diệp Sơ Tình. Diệp Sơ Tình bỗng nhiên kịp phản ứng, đi theo liên tục gật đầu, nhận biết. Lâm Dịch cười ha ha một tiếng, được, ta còn tại tìm học đường lão sư, các ngươi có bằng lòng hay không? Hai người ngẩng đầu liếc nhau, trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Học đường lão sư, cái kia không thể so trại nuôi gà dây chuyển sản xuất thật nhiều rồi. Nguyện ý. Hai người cùng kêu lên đáp. Tốt, đại ngộ, cứ dựa theo trại nuôi gà 3 lần tốt. Lúc đầu Lâm thị công trưởng tiền lương là 800 văn một tháng, mấy ngày nay gấp bội về sau, là một lượng 6 tiền. Đây đã là phổ thông bách tính thu nhập gấp 3-4 lần. Nếu là lại lật 3 lần, đó chính là 624 tiền, là người bình thường thập tam lần thu nhập. Cái này so Lâm thị cửa hàng trưởng quỹ còn muốn tiền lương cao, đã thuộc về cao thu nhập đám người. Vương đại mụ khiếp sợ không gì sánh nổi nói, 6 lượng. Cái này hai cô nàng. Phắt. Còn lại người càng là ao ước đấu kỵ nhìn xem hai nữ. Đáng ghét, không phải liền là so với chúng ta nhiều biết mấy chữ sao, đãi ngộ thế nào kém nhiều như vậy. Đó còn cần phải nói, lão gia khẳng định là coi trọng cái này hai cô nàng trẻ tuổi xinh đẹp chứ sao. Không có khả năng, ta đinh cương dáng dấp như thế khỏe mạnh, lão gia đều không coi trọng. Rất nhanh, Lâm Dịch mang theo người tới chúc thử công trường. Diệp Cảnh Thành chính cầm cái xiên xiên chúc liệu, 10 phần ra sức làm việc. Người phụ trách Lý Hai Cẩu thấy Lâm Dịch đến, vội vàng tập hợp đám người hoan nghênh. Mấy trăm tên hán tử chạm thẳng tắp, tỏ vẻ tôn kính. Ngược lại là Diệp Cảnh Thành len lén liếc hướng Lâm Dịch sau lưng Lý gia hai nữ, thầm nghĩ, tiểu tử này nữ nhân thật đủ thủy linh, so nhà ta Vãn Nguyệt đều không kém là bao nhiêu. Hắn có chút áo ước, nghĩ đến nhất định phải sớm một chút đem Lãnh Vãn Nguyệt cầm xuống, tiết tiết hỏa mới được. Lý Hai Cẩu giới thiệu nói, lao ra, cái này kỳ kiệt xuất nhân viên là Diệp Cảnh Thành, Trần Xuân thay mặt, ra đại điều. Lâm Dịch bận rộn một ngày, lười nhắc lại cho mỗi người định chế đặc thù lễ vật, trực tiếp thưởng bọn hắn chút bạc liền đuổi. Diệp Cảnh Thành làm việc nhất ra sức, ban thưởng nhiều nhất, khoảng chừng 3 lượng bạc, nhưng làm hắn vui vẻ không được. Diệp Cảnh Thành mừng thầm, 3 lượng bạc, Vãn Nguyệt biết nhất định sẽ rất vui vẻ. Lâm Dịch sau khi đi, Trần Xuân mang cùng ra đại điều một người một bên, khoác lên Diệp Cảnh Thành trên bờ bay, cười hì hì nói, huynh đệ, đi lên, đêm nay chúng ta đi ngu nhạc thành vui a vui a. Đúng đúng đúng, gần nhất những hỏa, bên trong đều là liêu gia nữ quyến, chất lượng không thể chê, từng cái đều lớn lên như nước trong eo. Diệp Cảnh Thành cùng hai người quan hệ còn tính có thể, hai người đều là đàn ông độc thân, ngày thường thường xuyên lẫn nhau nói chút câu đùa tục giết thời gian. Không được, các ngươi đi thôi. Diệp Cảnh Thành cự tuyệt, hắn hiện tại cũng không phải đã từng Diệp gia thiếu gia, có thể tùy ý xuất nhập nơi bấm hoa. Bác của hắn là muốn giữ lại cưới Lãnh Vãn Nguyệt. Bây giờ mỗi một phần thu nhập đều nhất định phải tính toán tỉ mỉ. Thế nào, Diệp huynh, ngươi sẽ không là không bỏ được a? Ta còn sống không phải liền là vì làm chuyện đó sao? Liêu gia nữ nhân đã từng đều là thuộc xuyên phủ nổi danh tiên kim đại tiểu thư, đổi lại trước kia ta nào có cơ hội tiếp xúc đến. Hiện tại cơ hội ngay tại trước mặt, cũng không thể bất điểm kia bạc a. Đúng a, Diệp huynh, việc này ngươi cũng không thể phạm hồ đồ rồi. Hai người dừng lại thuyết phục, đem Liêu gia nữ quyến nói như thiên tiên. Để vốn là nghẹn hơn mấy tháng Diệp Cảnh Thành no ngoe muốn động. Hắn nhìn xem trong tay 3 lượng bạc, suy nghĩ nói, nghe nói vậy sẽ mong muốn ăn vào thịt, muốn 1888 văn. Còn lại hơn 12 tiền thưởng, không sai biệt lắm là 1 tháng tiền tháng, chắc hẳn đầy đủ để Vãn Nguyệt lau mắt mà nhìn. Hắn cắn răng nói, "Tốt, mấy ca, đi lên." Chương 224, cầu treo bằng dây các đoạn, mặt đen tể nhân đế chương 224, cầu treo bằng dây các đoạn, mặt đen tể nhân đế lưu trạm, Đại Xuyên huyện còn có bao xa. Tể nhân đế cưỡi tại trên lưng ngựa, con ngựa bước chân chậm chạp, lộ ra 10 phần mỏi mệt. Trải qua mấy ngày đào vòng, còn ném hơn phân nửa gia sản, hắn bây giờ tâm tình cực độ không tốt, chỉ muốn nhanh lên tiến vào thuộc xuyên phủ. Lưu Trạm từ ngực lấy ra dư đồ nhìn một chút, cung kính nói, "Hồi hoàn thượng, lật qua phía trước sườn núi liền đến, còn có không đến 2 dặm đường." Tế nhân đế khỏe miệng khó được có chút câu lên, thở phào nhẹ nhõm nói, "Tốt, chấm đêm nay liền muốn nhập cái này thuộc xuyên phủ, trong 3 ngày muốn trọng đoạt cả tòa thuộc xuyên." Hắn hai đầu lông mày có chút hăng hái, phản phất trở lại triều đình, vẫn như cũng là cái kia ngồi tại kim loan bên trên, chỉ điểm thiên hạ hoàng đế. Báo một trinh sát cưỡi khoái mã đối diện mà tới. Lưu Trạm vung tay lên, ra hiệu hộ vệ cho qua. Trinh sát đi tới Tề Nhân Đế cùng Lư Trạm trước mặt, tung người xuống ngựa, quỳ một chân trên đất, chắp tay nói, báo cáo hoàng thượng, Lư tướng quân. Dư đồ thượng ghi rõ cầu treo bằng dây cắp chẳng biết đi đâu, trải qua chúng ta liên tục tìm kiếm, chỉ tìm tới bên vách núi hai cây cọc sắt, tựa hồ là cố định cầu treo bằng dây cắp sử dụng. Lư Trạm trừng mắt như chuông đồng nhãn tỉnh, kinh hãi nói, cái gì? Cầu treo bằng dây cắp không có rồi. Đây chính là một đầu cuối cùng tiến vào Thục Xuyên con đường, nếu là không còn, bọn hắn làm sao tiến vào Thục Xuyên? Đây không phải là chờ lấy bị Tần quân vây quét sao? Tế Nhân Đế sắc mặt hắc như đáy nổi, âm thanh lạnh lùng nói, đi, lĩnh chấm đi xem một chút. Ba hắn co lại roi ngựa, một ngựa đi đầu hướng phía đông vọt ra ngoài. Đã sớm ngân mệnh kiệt lực con ngựa phát ra một tiếng tê minh, mặt mũi tràn đầy thống khổ hướng phía trước bu tập. Chờ hắn đi tới bên vách núi, nhìn xem dưới đáy dậy sóng hoàng giang thủy thời điểm, cầm dây cương tay đều đang run rẩy. Tế Nhân Đế như cũng không muốn tin tưởng, trầm giọng nói, xác định là ở chỗ này sao? Trinh sát thấy bầu không khí không đúng, muốn nói lại thôi. Thừa tướng Thiên Ngôn chạy tới, vượt lên trước một bước nói, hoàng thượng, hai cây cột sắt chính là cầu treo bằng dây cắp địa Long Tung. Cầu treo bằng dây cắp bị hủy. Ầm ầm, tin tức này như là đất bằng kinh lôi, tại Tề Nhân Đế trong đầu nổ tung. Trên mặt hắn phảng phất kết lên một tầng sương, từ trong hàm răng gạt ra băng lánh mấy chữ, là ai? Là cái nào lớn mật cuồng đồ dám phá hỏng chấm chuyện tốt? Không người nào dám đáp lời, sợ đụng vào rủi ro. Trầm mặc nửa ngày, Thiên Ngôn không người nói, hoàng thượng, địa Long Tung vẫn còn, có thể chữa trị cầu treo bằng dây cắp. Tề Nhân Đế hỏi, thần quân ngay tại sau lưng, tùy thời năng lực phát hiện chúng ta vị trí chỗ ở. Cần bao lâu mới có thể chữa trị cầu treo bằng dây cáp? Thiên Luân vội vàng tìm đến mấy tên thợ thủ công, hiện trường phân tích. Thật lâu, Thiên Luân mới nói, hồi hoàng thượng, muốn một lần nữa bắt cầu, cần tạo thuyền dẫn dây thừng đến bờ bên kia. Còn cần trèo liên quan chi đồ mấy tên, lật qua bờ bên kia hiểm sườn núi, đem dây thừng đưa đến đỉnh núi, lại dùng dây thừng dẫn dắt dây sắt. Trải qua tính toán, dây sắt cần 20 tấn tinh thiết, thô sơ giản lược đoán chừng, muốn dung luyện 1 vạn đem giao quân dụng. Nhiều như rừng, ít nhất cần 4 ngày thời gian. Thế Nhân Đế nghe xong, cuối cùng khôi phục chút lạnh tĩnh. Còn có cơ hội. Treo liên quan chi đồ dễ tìm, hạ một đạo thánh chỉ, để đội cảm tử đưa dây thừng lên vách đá là được. Tạo thuyền cũng không phải vấn đề lớn, hắn thủ hạ không ít thợ khéo. Chỉ là cái này 4 ngày thời gian, nếu là Tần quân phát hiện bọn hắn tung tích liền phiền phức. Mà lại, muốn dung luyện 1 vạn đem vũ khí. Giống như là để hắn vốn là còn thừa không có mấy hơn 9 vạn đại quân, đạo mắt biến thành hơn 8 vạn. Nếu là Tần quân thật tìm đến, hắn liền càng nguy hiểm. Nghĩ nghĩ, hắn mở miệng nói, để đám kia đại tộc cung cấp vũ khí dung luyện, lập tức chấp hành kế hoạch. Từ đạo hữu bất tử bản đạo, hắn đại quân không thể ít hơn nữa. Ngược lại là những cái kia đại tộc nhân thủ một thanh vũ khí, chính là cần hao lông dê thời điểm. Cái gì? Trưng thu vũ khí? Hoắc Kinh Lôi trừng lớn hai mắt, ngữ khí mang theo nghi hoặc. Đến thông chi tên lính kia gật đầu nói, đúng vậy, tất cả gia tộc ít nhất cung cấp 20 thanh vũ khí, dùng cho chữa trị cầu lớn. Bây giờ thế đạo này, nếu là không có vũ khí, bọn hắn cho dù có tu vi, thực lực cũng sẽ giảm bất đi nhiều. Chẳng khác gì là không có nha lão hổ. Hoắc gia cả đám chờ đều có chút không tình nguyện. Cha, nhà của ta ngọn nguồn đều mất đi, bây giờ trên thân cũng chỉ có vũ khí bản thân, nếu là ngay cả cái này đều không còn, ta dựa vào cái gì sinh tồn tiếp? Hoắc Kinh Lôi một nhi tử nói, lương thực đều không còn, quân lương bọn hắn cũng không dám đi mượn. Mấy ngày nay, bọn hắn đều dựa vào vũ khí đi săn, mới lấy duy trì cả một nhà cần thiết. Đúng vậy a cha, không có đao binh, Tần quân nếu tới, chúng ta chỉ có thể chờ đợi tử. Hoắc Kinh Lôi trầm mặc mấy hơi, mở miệng nói, bây giờ dây sắt đã mất, chúng ta lẽ ra cho triều đình ra một phần lực, chỉ có tiến vào Thục Xuyên, ta mới dẹp an toàn. Cổ Kiếm đi tới Hoắc Phi Yến bên người, thấp giọng khuyên, tiểu thư, nếu không ngươi khuyên nhủ lão gia, cùng ta rời đi. Lâm Dịch kia tiểu tử đã đáp ứng ta, có thể để Hoắc gia tiến vào Thục Xuyên. Dây sắt đứt mất, không cần nghĩ hắn đều biết, đây là Lâm Dịch làm chuyện tốt. Triều đình muốn đúc lại dây sắt, Lâm Dịch tất nhiên cũng sẽ ngăn cản. Hoắc gia chú định không có khả năng từ nơi này nhập Thục Xuyên. Hoắc Phi Yến khẽ thở dài, cổ bà bá, ngươi cũng biết cha ta tính tình, ta sao có thể thuyết phục a? Thế nhưng là, Hoắc Phi Yến khoát khoát tay, thấy một bước đi một bước đi. Khoảng thời gian này chạy nạn, nàng cũng thể xác tinh thần đều mệt, không nghĩ quản nhiều như vậy. Ngày thường bên ngoài nàng có thể không kiêng nể gì cả, nhưng ở Hoắc gia, nàng cũng chỉ là cái tiểu bối, mặt trên còn có không ít ca ca, không tới phiên nàng nói chuyện. Vui vẻ thời gian rất nhanh hơn. Nửa canh giờ vất vả về sau, Diệp Cảnh Thành rời giường kéo cô lên, cùng cô gái trên giường làm cuối cùng nuốt ve an ủi. Đào Hoa, ngày khác ta sẽ trở lại thăm ngươi. Nữ tử dùng khăn tay lau nước mắt, phản phất động chân tình, Thành ca, ta tại hội sở như giẫm trên băng mỏng, cũng bởi vì ta đã từng là người nhà họ Liêu, những khách nhân kia mỗi ngày chỉ nghĩ như thế nào ức hiếp ta. Chỉ có Thành ca coi ta là người đối đãi. Bây giờ tiến vào hiền giả hình thức, mặc dù Đào Hoa bộ dáng điềm đạm đáng yêu, nhưng Diệp Cảnh Thành mặc dù cũng không có quá lớn cảm giác. Bất quá như cũng giả vờ như một bộ quan tâm dáng vẻ, ngồi tại bên người nàng, trấn an nói, "Đào Hoa, ngươi nhịn một chút, chờ ta Diệp Cảnh Thành quật khởi một ngày. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không tới 3 năm, ta liền có thể tại Thục Xuyên phủ đăng lâm tuyệt đỉnh." Đào Hoa thở dài, "Đều do cái kia Lâm Dịch ép buộc ta làm cái này. Nếu không, hiện tại ta đều cùng Thành ca ngươi bỏ trốn." Diệp Cảnh Thành nhớ tới Lâm Dịch niên kỷ so hắn còn nhỏ, lại thành Thục Xuyên phủ thổ hoàng đế. Bên người bên cạnh còn có không ít đỉnh cấp mỹ nhân vần quanh, nháy mắt liền đố kỵ. "Hừ, hắn bất quá là gặp vận may Hoàng Mao tiểu nhi, làm nạn dân đại biểu, lừa gạt bách tính vì hắn bán mạng. Chờ xem, chờ ta quật khởi một ngày, liền bạch trần hắn giả nhân giả nghĩa khuôn mặt." Hắn thầm nghĩ, để ta đường đường trạng nguyên uy lão thử. Ở nhà tranh, ác độc tiểu nhi, ngươi cuối cùng rồi sẽ bị ta giẫm tại dưới chân. Đào Hoa không nghĩ đến người này đối Lâm Dịch ý kiến to lớn như thế, thuận thế nói, đúng vậy A Thành ca, hắn quá xấu, nếu không ngươi giúp ta chuộc thân đi, ta về sau liền cùng ngươi. Diệp Cảnh Thành bỗng nhiên dừng lại. Chuộc thân? Hắn nào có tiền? A sắc mặt hắn đỏ lên, thăm dò mà hỏi, cái kia, Đào Hoa, chuộc thân muốn bao nhiêu bạc? Đào Hoa vui mừng, cho là nàng cuối cùng đem lời thuyết phục, luôn miệng nói, không đắt, cũng liền 1000 lượng bạc. Ngươi không phải nói ngươi Diệp gia là có tiền sao? Coi như chạy nạn mà đến, 1000 lượng cũng không tính vấn đề lớn đi. Diệp Cảnh Thành sắc mặt đỏ lên, hắn vừa rồi vì để cho Đào Hoa ra sức điểm, mới thổi như bức. Hắn có chút lúng túng nói, cái kia, Đào Hoa, Thành ca bạc của ta đều cầm đi sinh ý quay vòng. Chờ ta chút thời gian đi. Sắc mặt Hoa Đào trầm xuống. Làm Liêu gia nữ nhân, năng khiếu chính là nhìn mắt người sắc. Diệp Cảnh Thành ánh mắt nói cho nàng, hắn rõ ràng chỉ là tại qua loa chính mình. Lâm Dịch tại hậu viện luyện tập phi đao. Phi đao là dùng tiện tay lấy xuống lá cây, phụ thượng cương khí mà thành. Tại nhất lưu võ giả cương khí gia trì hạ, mỗi một phiến lá cây đều có thể tùy tiện xuyên thủng vách tường. Uy lực đã có thể so với kiếp trước đại đường kính đạn. Kỹ năng: ném, đại thành, kinh nghiệm 450, 2000, kinh nghiệm 460, 2000, kinh nghiệm 500, 2000, lao ra, có vị tự xưng Đào Hoa nữ tử cầu kiến, nói là Liêu gia nữ quyến. Lâm Dịch nhíu mày, Liêu gia nữ quyến tìm ta làm gì? Để nàng phía trước viện chờ, không cần nước trà chiêu đãi. Dứt lời, hắn buông xuống phi đao, chậm rãi đi ra ngoài. Chương 225, đốt dây thường bị cầu chương 225, đốt dây thường bị cầu Đào Hoa co quắp ngồi trên băng ghế đá. Hai tên gia đình đứng ở sau lưng nàng, sợ nàng làm cái gì khác người sự tình. Lâm Dịch vốn không muốn gặp Liêu gia người, nhưng cái này đêm khuya đến tìm hắn, không phải chán sống chính là thật có chuyện thân yếu. Thấy Lâm Dịch đến, Đào Hoa lập tức hồi hộp đứng lên, không người thi lễ nói, bái kiến Lâm lão gia. Lâm Dịch không có tọa hạ dự định, mà là thuận miệng nói đi, chuyện gì? Đào Hoa vội vàng đem hội sở phát sinh sự tình toàn bộ đưa ra. Nghĩ không ra cái này Diệp Cảnh Thành còn có sinh phản cốt. Hắn suy nghĩ nói, chỉ là muội muội của hắn là đỉnh cấp nhà bên nữ hải phong tuyệt sắc tiểu nữ, nếu là từ bỏ, đúng là lãng phí. Mà lại, nghe nói vị hôn thê của hắn liên thủ cũng không dắt qua. Nghĩ, hắn có chủ ý liền tịch thu tiểu tử này bên người hai cái mỹ nhân, làm chứng phạt tốt. Nếu là hắn lại chấp mê bất ngộ, liền tiến hắn đi thượng đến nơi đó cải tạo tốt trở lại. Hắn nhìn về phía vẫn có chút hồi hộp Đào Hoa, hài lòng nhẹ gật đầu, nói đi, muốn cái gì khen thưởng? Sắc mặt Hoa Đào vô cùng mừng rỡ, tạ lao ra ban thưởng ta muốn chỗ thân. Được, trong thành thương phẩm phòng lập tức xây xong, đến lúc đó ta lại thưởng ngươi một bộ hai căn phòng. Đối với mình người, Lâm Dịch là 10 phần hào phóng. Đào Hoa không nghĩ tới còn có ngoài ý muốn niềm vui, bịch một tiếng liền quỳ xuống dập đầu. Thật cảm tạ lao ra, thật cảm tạ lao ra. Diệp Cảnh Thành trở lại nhà tranh, thấy hai nữ còn chưa ngủ hạ, mà là tràn đầy phấn khởi thảo luận cái gì. Hắn sẽ tới, hữu ý vô ý đem được đến khen thưởng sự tình nói ra. Hôm nay chàng chủ nói ta làm việc kiệt xuất, khen thưởng ta hơn 12 bạc, nói ta là công trưởng chiến sĩ thi đua. Hiện tại toàn bộ công trưởng đều tại tuyên dương ta chịu khổ nhọc tinh thần. Diệp Sơ Tỉnh cười tán dương, "Hoa, ca ngươi quá lợi hại." Diệp Cảnh Thành lâng lâng nói, "Hắc hắc, ta thế nhưng là chẳng nguyên, chỉ cần ta hơi xuất thủ, chính là những người bình thường kia cực hạn." Hắn quét về phía Lãnh Vãn Nguyệt, muốn nhìn một chút nàng sùng bái bộ dáng, lại phát hiện Lãnh Vãn Nguyệt một mặt lạnh nhạt, phản phất một lượng bạc tính không được cái gì. Hắn thầm nghĩ, cô gái nhỏ này chẳng lẽ còn đắm chìm trong mình là thiên kim đại tiểu thư thời gian. Đây chính là một lượng bạc khoản tiền lớn a, ngươi làm sao không kinh ngạc đâu? Hắn mở miệng nói, "Vãn Nguyệt, tin tưởng ta, rất nhanh ta Diệp Cảnh Thành liền có thể một lần nữa quật khởi. Chúng ta trận kia giải chính là cái nhị lang tử, chờ ta thay thế vị trí hắn, tiền thắng liền có thể chướng gấp đôi. Rất nhanh, các ngươi liền có thể ở lại đại trạch viện." Lãnh Vãn Nguyệt không muốn đả kích hắn lòng tự tin, đành phải miễn cưỡng cười một tiếng, "Ừm, ta tin tưởng ngươi. Ca, ta cũng tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể." Diệp Sơ Tình cầm nắm đấm trắng nhỏ nhắn, kiên định nói, "Mấy ngày quá khứ, Hoàng Giang bên trên, tại hy sinh mười mấy tên tráng sĩ về sau, dẫn dắt dây thường rốt cục được thuận lợi vận chuyển đến bờ bên kia trên vách đá. Mấy trăm thợ thủ công ngày đêm vất vả, cũng coi như dùng bản thân vũ khí dung luyện tốt 20 tấn dây sắt. Bẩm báo hoàng thượng, hết thảy sẵn sàng. Tại trong doanh trướng hưởng thụ lấy mỹ nhân hầu hạ tề nhân đế. Nghe tới ngoài trướng tin tức truyền đến, sắc mặt lập tức vui mừng, kéo quần lên liền vội vàng đi ra ngoài. Hắn đi tới hoàng giang phía trên bên vách núi. Mấy ngàn binh sĩ cùng mấy trăm thợ thủ công nhóm sớm đã chờ đã lâu. Bên ngoài là mấy vạn tên hoàng triều đại tộc gia quyến tại quan sát, bao quát Hoắc gia đám người. Đầu này dây sắt là Hoắc gia cống hiến ra gia tộc còn sót lại không nhiều vũ khí chế tạo mà. Tề nhân đế vung tay lên, cất cao giọng nói, "Bắt đầu đi." Vì bảo hộ cầu treo bằng dây cáp thừa trọng cùng ổn định, thợ thủ công nhóm chế tạo 6 đầu dây sắt. Phàm là thiếu một đầu, cũng không thể bảo đảm qua cầu lúc thừa trọng cùng tính ổn định. Thợ thủ công nhóm chỉ huy binh sĩ bắt đầu bộ ống trúc. Sau đó đem đầu thứ nhất dây sắt bộ nhập ống trúc, đem ống trúc xem như dòng dọc, vận chuyển dây sắt đến bờ bên kia. Quá trình 10 phần thuận lợi. Không đến 2 khắc đồng hồ, đầu thứ nhất dây sắt đã đưa ra hơn phân nửa, ngay lúc sắp đưa đến bờ bên kia. Tế nhân đế nhíu chặt mi tâm nơi nỗi lòng, cầm lấy thái giám đưa qua chén trà bắt đầu nhấm nháp. Một bên hồi hộp quan sát mấy vạn đại tộc các gia quyến, lúc này cũng dần dần lộ ra tiểu dung, thảo luận nhập phủ sau an bài. Hoắc Vân ôm cánh tay, hai đầu lông mày đều là bừng lòng, nghe nói Thục Xuyên Sơn Lâm giã thú đông đảo, 10 phần thích hợp đi săn. "Đúng vậy a đại ca, chờ nhập Thục Xuyên, huynh đệ chúng ta mấy cái cùng một chỗ cưỡi ngựa, trong núi bắn giết hung thú, ngẫm lại đều đủ thoải mái. mấy cái Hoắc gia hậu bối sinh động như thật kế hoạch sự tình phía sau. Cổ Kiếm ngồi xổm trên mặt đất, trước ngực ôm cự kiếm, phiền muộn gãi đầu chọc. "Ai, đám tiểu tử này, còn tại mơ mộng ngáo huyền. Các ngươi là không hiểu Lâm Dịch kia tiểu tử tàn nhẫn, coi như cho các ngươi kéo cầu, các ngươi một dạng tiến không được thuộc xuyên." Mặc dù hắn không biết Lâm Dịch sẽ làm sao ngăn cản người của triều đình tiến vào, nhưng có thể khẳng định là Lâm Dịch người của triều đình nhất định tiến không được thuộc xuyên. "Phi Yến, chúng ta đi hái chút hoa cùng hạt giống đi. Chờ tiến thuộc xuyên, không biết bao lâu về sau mới có thể trở ra, có chút thực vật thuộc xuyên phụ khả năng không có." Thất công chúa Tề Tâm nắm Hoắc Phi Yến tay, hướng trong rừng đi đến. Mọi người ở đây coi là đại sự đã thành, không được bao lâu cầu lớn liền có thể kéo thời điểm. Siêu một tiếng bén nhọn tiếng xé gió lên, nhất đạo không biết từ phương nào phóng tới, kéo lên hỏa diễm vũ thốc vạch phá bầu trời. Chỉ thấy nguyên bản gác ở hai bên bờ địa long thung dây thừng bị lưu quang xẹt qua, sau đó hỏa diễm lưu quang thẳng rơi vào hoàng giang. Trên sông dây gai lại là dính vào vũ thốc thượng thiêu đốt dầu hỏa, bắt đầu bốc hỏa. "Là ai, ai xạ hỏa tiễn? Không tốt, dây gai lửa cháy, nhanh lấy nước dập lửa." Từng thùng chân quý thủy bị mang ra ngoài, nhưng mặc cho bằng bọn hắn cố gắng như thế nào cũng dội bất diệt ở xa 20 mét có hơn điểm cháy. Thấy dây thừng đã phát ra đôm nốt đứt gãy âm thanh, Lư Trạm nhìn không được, tự mình chạy lên đến đây, vận dụng cương khí nhấc lên thùng nước liền đập tới. Cương khí hóa hình, cương khí hình thành một cái viên cầu, đem thủy đều bao bọc ở bên trong, không vẩy xuống một dọn, tinh chuẩn dập tắt ngọn lửa. Đám người vừa nhẹ nhàng thở ra. Ở xa ba dặm có hơn trên ngọn núi Lâm Dịch, lần nữa kéo động dây cung. Siêu hậu nghệ hiệu quả phát động. Đám người chỉ thấy lại một đường kéo lên hỏa diễm mũi tên rơi xuống, tinh chuẩn rơi vào dây gai bên trên. Lần này không đơn thuần là hỏa diễm, còn có trải qua ba dặm phi hành, như cũng chưa hoàn toàn tiêu vong, còn sót lại tại trên đầu tên một tia cương khí. Vạch rồi một tiếng, tráng kiện dây gai bị vạch phá một đường vết rách. Đôn đốt đứt gãy âm thanh càng ngày càng vang, ngọn lửa lần nữa luồn lên. Ống trúc bên trong dây sắt va chạm, phát ra binh binh bang bang giòn vang. Nguyên bản thẳng băng dây gai bắt đầu hướng phía dưới cong thành một cái đường cong, ở giữa đứt gãy chỗ đã kịch liệt biến nhỏ. "Nhanh, nhanh hát nước." Hai bên bờ tất cả mọi người vô cùng sốt ruột, mắt thấy dây gai liền muốn đứt gãy. Lư Trạm điên cuồng hướng phía dây thừng ném thùng nước, muốn cứu hỏa. Nhưng dây gai đã tê liệt hơn phân nửa. Cái này trùng điệp thùng nước liền như là tảng đá lớn, đánh tới hướng dây thừng. Trải qua xuống tới, hỏa không có diệt, dây thừng lại là không chịu nổi gánh nặng. Cách cách một tiếng, dây gai như là một cây bị từ giữa đó cắt đứt bị sợi, thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống. Còn tốt hai đầu đã cột vào địa long thùng, mới không tới mức rơi vào trong nước, mà là trùng điệp đập tại hai bên vách núi. Nhưng dây sắt liền không có vận tốt như vậy, dầm dầm thuận một đầu dây gai rơi xuống, cuối cùng bịch một tiếng rơi vào trong sông. Thế nhân đế tựa như là tử mẹ ruột đồng dạng, ngơ ngác nhìn bờ bên kia, tung bay ở trên vách đá chặt dây. Hắn lỗ mũi banh ra, thở hổn hển, như là một đầu nổi giận châu đực. "Ai, đến cùng ai ai?" Hắn hướng thủ hạ phát ra vô năng cùng nộ. Thiên Luân cùng Lư Trạm đều cúi đầu, không dám đáp lời. Dây thừng đứt mất, bọn hắn mấy ngày nay trắng bệnh bận rộn. Sáu cái dây sắt còn tổn thất một cây tương đương với hơn 1000 đem vũ khí ném vào trong sông. "Báo không tốt Lư tướng quân, Tần quân đã đến ba dặm ngoại, tựa hồ phát hiện hành tung của chúng ta, chính khoái mã chạy đến." Lư Trạm nghe thám tử đến báo, chỉ cảm thấy trời đều sập. Hắn cưỡng chế để cho mình trấn định lại, hỏi: "Đến bao nhiêu người?" Thám tử bồi rồi nói: "Lên, tối thiểu có 20 vạn thiết kỵ." Một bên Tể Nhân Đế nắm đấm bóp trắng bệnh, cắn răng, mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói: "Rút." Chương 226, Tể Nhân Đế bại lui Nam Man. Chương 226, Tể Nhân Đế bại lui Nam Man rút. Lư Trạm cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Hoàng thượng, ta hướng nơi nào rút?" Tể Nhân Đế hít sâu một hơi, gian nan phun ra hai chữ: "Nam Man." Hoắc Kinh Lôi thu được chạy nạn Nam Man tin tức, cả người ngốc. Tên lính kia gặp hắn sửng sốt, thúc giục nói: "Hoắc đại nhân, nhanh lên đi, Tần quân thiết kỵ chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo." Dứt lời, tên lính kia mới vội vàng rời đi, đi thông chi người khác. Hoắc Vân không cam lòng nói: "Tại sao có thể như vậy, vừa rồi đến cùng là cái nào đáng chết đem dây thường phá hư? Rõ ràng liền kém một bước liền có thể nhập thuộc xuyên, hắn liền có thể lần nữa vượt qua Tiêu Giao khoái hoạt thời gian." Thất công chúa cùng Hoắc Phi Yến nghe tới tin tức này, bối rối cưỡi lên ngựa, chuẩn bị chạy nạn. Cổ Kiếm dục ngựa đi tới Hoắc Phi Yến bên người, nhìn lướt qua cách đó không xa thất công chúa, phát hiện nàng cũng không có chú ý, lúc này mới thấp giọng nói: "Tiểu thư, ngươi liền nghe ta một lời khuyên, bây giờ có thể đi vào thuộc xuyên biện pháp chính là theo ta đi. Chỉ có ngươi có thể nói tới động gia chủ." Hoắc Phi Yến thở dài, hỏi: "Đây hết thể đều là Lâm Dịch kia tiểu tử tính toán kỹ?" Cổ Kiếm vô cùng xác định gật đầu, chỉ có hắn năng lực có như thế tính toán. "Nói như vậy, một đường này chúng ta bị Tần quân cắn chặt không thả, cũng là xuất từ tay hắn." Cổ Kiếm chém đinh chặt sắt nói: "Khẳng định là hắn, ngươi liền cùng gia chủ nói một tiếng, hoàng đế là đấu không lại kia tiểu tử. Sớm ngày tình ngộ, bỏ gian tà theo chính nghĩa đi." Như vậy đảo ngược thiên cương lời nói, nếu là từ trong miệng hắn nói cho Hoắc Kinh Lôi nghe, tất nhiên sẽ bị Hoắc Kinh Lôi chém đứt đầu trọng. Nhưng nếu là trải qua Hoắc Phi Yến miệng, Hoắc Kinh Lôi là có khả năng nghe vào. Hắn tại Hoắc gia nhiều năm như vậy, đã sớm biết Hoắc Kinh Lôi tính nết. Mặc dù Hoắc Vân là võ đạo thiên tài, nhưng Hoắc Kinh Lôi thương nhất vĩnh viễn là Hoắc Phi Yến, chỉ là không ai nhìn ra thôi. Hoắc Phi Yến cắn răng, hai đầu lông mày tràn đầy vẻ dãy rủa. Nàng nhớ tới mình phụ thân trung quân ái quốc một đời. Không được, dù là đi Nam An, phụ thân cũng khẳng định không nguyện ý làm phản đồ. Ta không thể để cho phụ thân khó làm. Đi Nam An nhiều lắm là sống biệt khuất một điểm, nhưng bức bách cha nàng làm phản đồ, nàng làm không được. Cổ Kiếm khí nệ đủ đông như ngực, hồ đồ a, hồ đồ a. Tiểu thư, ngươi làm sao liền đầu góc chậm chạp đâu? Cái này khu 10 vạn tệ quân, như thế nào là Đại Tần đối thủ? Đại Tề đại thế đã mất ta. Hắn biết, tiếp tục như vậy, Tề Nhân Đế có lẽ có thể còn sống chạy trốn, nhưng Hoắc gia chắc là phải bị Tần quân đội kịp diệt sát. Dù sao, bây giờ quân đội đều chạy ở các đại gia tộc đằng trước, những gia tộc này chính là cho Tề Nhân Đế đệm lưng. Chủ nhân, Tần quân đại bộ đội đã chạy xa, Đồ quân nhu bộ đội phòng thủ binh lực chỉ có không đến 5000. Nghe xong lão bát hồi báo, Lâm Dịch lúc này đối sau lưng 10 vạn đại quân nói, chuẩn bị xuất phát. Lúc trước đoạt xong Tần quân, lại đoạt Tề quân, phát một đợt tiền của phi nghĩa. Bây giờ Lâm quân đã khuyết trương đến 40 vạn người, trong đó 30 vạn trấn thủ Hồ Khẩu Sơn. Sau lưng cái này 10 vạn đều là tân binh đạt tử, vừa vặn kéo tới thao luyện, chuẩn bị kỹ càng. 10 vạn người cùng nhau đáp, phát ra nổ rung trời. Mặc dù đều là tân binh, nhưng ở thống binh gia chỉ hạ, sĩ khí sẽ gấp bội tăng lên. Trong chớp mắt, cái này 10 vạn người liền thành hung hãn không sợ chết lao binh. Lâm Dịch mang theo đại quân từ một cái dưới đất rung động xuất phát. Nơi đây là lúc trước hắn khảo sát dưới mặt đất tài nguyên thời điểm phát hiện, đã thông sau có thể liên thông ngoại giới, lối ra tại bên ngoài Đại Xuyên huyện nơi nào đó sơn động. 10 vạn người trùng trùng điệp điệp đi tới ngoại giới, thẳng đến Tần quốc Đồ quân nhu bộ đội. Một phen trùng sát hạ, 5000 Tần quân bị chém giết hầu như không còn. Vận chuyển lương thực dân phu, bị Lâm Dịch quân đội dọa đến chạy tứ tán. Lưu lại 2 vạn đại quân phụ trách vận chuyển lương thực về thuộc xuyên phủ, còn lại 8 vạn người tiếp tục đi theo Lâm Dịch hướng Đại Tề đuổi theo. Lúc này Tề Nhân Đế, tựa như một đầu hoảng hốt chạy bừa chó hoang. Hắn roi ngựa vung mạnh bốc khói, chỉ dám một lòng hướng phía trước bỏ chạy. Lưu Trạm đội vàng đến báo, "Hoàng thượng, những cái kia đại tộc đã cùng Tần quân giao thủ, sợ là kháng không được bao lâu." Tề Nhân Đế ngữ khí hấp tấp nói, "Để đại quân đỉnh lấy, thẳng đến chấm tiến vào Nam Man mới thôi." "Nhưng những cái kia vật tư?" Tề Nhân Đế nghiêm nghị nói, "Từ bỏ vật tư, tập trung toàn bộ lực lượng chống cự Tần quân, chấm tính mệnh so cái gì đều trọng yếu." "Vâng." Vận chuyển vật tư võ giả bị triệu tập đứng lên, hướng bộ đội hậu phương tiếp viện mà đi. Mà Tề Nhân Đế thì mang theo hoàng tộc gia quyến cùng 2 vạn thân vệ, hướng Nam Man chạy trốn. Lâm Dịch chờ đúng thời cơ, mang theo 8 vạn đại quân xuyên thẳng Tề quân trung ương, hướng vật tư chỗ phương vị phóng đi. Phía sau có Tề quốc võ giả cùng các đại gia tộc định lấy, phía trước là chỉ lo chạy trốn Tề Nhân Đế. Những này bảo vật chân quý đối với hắn mà nói, dễ như trở bàn tay. Hắn muốn đuổi tại Tần quân hủy diệt Tề quốc võ giả trước đó toàn bộ trở đi. Đại quân vừa đến, đưa xe ngựa thượng buộc cương ngựa dỡ xuống, bọc tại Lâm quân ngựa bên trên. Những này quân mã đều là trải qua Lâm Dịch bồi dưỡng, mỗi một thất đều phiêu phì thể tráng, so Tề quân quân mã tốt hơn không ít. Rất nhanh, 5 vạn mặc lên xe ngựa đại quân lần lượt rút lui, Lâm Dịch dẫn 3 vạn đại quân lót đằng sau. Hắn thông qua lão bát thị giác, phát hiện Tần quân đã đánh ra một đường vết rách, cách bọn họ không đến 2 dặm lộ trình. Hắn lập tức thúc giục nói, "Nhanh, Tần quân muốn tới." Động tác nhanh lên. Đánh nhau là không thể nào đánh nhau, đây không phải tác phong của hắn. Trộm cướp mới là phong cách của hắn. Lưu lại ngăn chặn Tần quân hơn 10 vạn người, trong chớp mắt bị giết hơn phân nửa, trong đó bao quát 7 vạn Tề quân. Đây không phải Tề quân đồ ăn, mà là khoảng thời gian này mệt mỏi, lương thực bị cướp bất an bất mặc, dẫn đến người kiệt sức, ngựa hết hơi, sĩ khí sa sút. Chiến lực quả quyết không sánh bằng nhiều lần đại thắng, sĩ khí tăng vọt, sớm đã triển khai quân trận công kích Tần quân. Lưu Trạm cùng Đại Tề một tên khác hậu thiên cảnh đại nội thống lĩnh phản chỉ, bị lưu lại đoàn hậu. Quan Viễn cùng Phụ Việt 2 đại hậu thiên cảnh liên thủ đối chiến 2 người. Quan Viễn cương khí hóa đao, mang theo nộ khí nhất đao, đem Lưu Trạm đánh xuống lập tức. Hắn trừng mắt trừng trừng, nghiêm nghị nói, "Lưu Trạm, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, đem hai ta vị phu nhân chụp tới nơi nào rồi?" Lưu Trạm lồng ngực giáp trụ bị sinh sinh phá toái, đang dùng tay che lấy lồng ngực róc rách vết thương chảy máu. "Khụ khụ khụ Quan Viễn, muốn đánh liền đánh, cái gì hai ngươi vị phu nhân, tại cái này thả ngươi mẹ nó cầu thí đâu?" Dứt lời, tay phải hắn vừa nhấc, cương khí lần nữa ngưng tụ thành một thanh dài 3 mét chạm mã đao, đối Quan Viễn chiến mã chân bổ xuống. Phốc thử chiến mã chân tựa giống như đầu hũ bị tận gốc chặt đứt, con ngựa phát ra thống khổ tê minh. Khí Quan Viễn kịp thời nhảy xuống chiến mã, cùng Lưu Trạm chiến lại với nhau. Miệng bên trong còn mắng nhiếc, "Các ngươi những này tệ nhân, hèn hạ vô sỉ, dám làm không dám chịu. Đánh không lại liền bắt đi phu nhân ta, hôm nay không chặt bỏ ngươi đầu chó, ta liền không họ Quan." Phu Việt là trên ngựa cùng Phản Chỉ giao thủ. Vũ khí va chạm, phát ra đinh đinh đang đang giòn vang. "Phản Chỉ, tệ nhân bên trong, ngươi tính quang minh lỗi lạc. Mau đưa hai ta vị phu nhân giao ra, bản tướng quân có thể năng lực thả ngươi một con đường sống." Người mặc kỳ lân hoàng mã quái, khí vũ hiên ngang, lưng hùm vai gấu Phản Chỉ mặt lạnh lấy, khinh thường nói, "Hừ, Phu Việt tiểu nhi, ta tệ nhân từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, ngươi cần gì phải tìm như thế vụng về lấy cớ, lại nói xấu chúng ta. Đến Phiền gia ta đã sớm muốn kiến thức hạ Tần quốc ngũ đại hậu thiên thực lực." Dứt lời, dưới chân hắn đông nhiên đạp một cái, từ trên lưng ngựa phi thân lên, giơ ngân lắc lắc giao quân dụng, hướng Phủ Việt đâm tới. 4 người đều đánh ra hỏa khí. Quan Viễn 2 người khí chính là Tề Nhân đoạt vợ con của bọn hắn, còn không chịu nói thật. Lưu Trạm 2 người thì là cảm thấy rõ ràng Tần quân đều nắm chắc thắng lợi trong tay, còn muốn lập hoang ngôn, nói xấu bọn hắn, đúng là đáng ghét. Hoắc Kinh Lôi cùng Tần quân một phen giao thủ về sau, thể nội cương khí sớm đã còn thừa không có mấy. Hắn quay đầu lo lắng xông Cổ Kiếm bàn giao nói, "Cổ Kiếm, ngươi mang phi yến đi trước." Cổ Kiếm nhẹ gật đầu, vận khởi cương khí, nhất kiếm đẩy lui vây công mà đến Tần quân, sau đó ôm lên Hoắc Phi Yến liền muốn rời khỏi. Hắn cương khí cũng tiêu hao không sai biệt lắm, nếu ngươi không đi liền không kịp. Hoắc Phi Yến lại là như một con thỏ, trong lực Cổ Kiếm bỗng nhiên thoáng dây rụt thoát, quật cứng nói, "Phụ thân không đi, ta không đi." Dứt lời, nàng giơ kiếm, lần nữa trùng sát nhập Tần quân ở trong. Chương 227, Hoắc gia nguy cơ. Chương 227, Hoắc gia nguy cơ. Hoắc Phi Yến nhìn bên cạnh đau khổ trèo chống thất công chúa, khuyên: "Công chúa, ngươi làm sao không cùng hoàng thượng bọn hắn đi trước?" Tề Tâm cắn răng, dốc hết toàn lực đối địch, thở hổn hển nói: "Phụ vương đều không có gọi ta." "A." Đến Tiên Hoắc Phi Yến kinh sợ. Bất quá nghĩ nghĩ cũng hợp lý. Tề Nhân Đế hậu cung giai lệ 3000, chạy nạn đều chỉ mang vài trăm người, còn lại đều bị hắn nhẫn tâm lưu tại hoàng cung chờ chết. Hắn dòng dõi cũng không ít lưu tại hoàng cung, mang ra cũng chỉ có vài trăm người. Bây giờ lưu lại Tề Tâm, tựa hồ cũng không có gì không ổn. Quả nhiên là vô tình nhất đế hoàng gia. Hai người liên thủ đối địch, đi theo Hoắc gia đám người vừa đánh vừa lui, lẫn nhau hiểm hộ, tìm kiếm chạy trốn thời cơ. Đây chính là gia tộc không giống với hoàng tộc địa phương. Gia tộc giảng cứu đoàn kết, cùng chung hoàn nạn. Muốn đi cùng đi, muốn chết cùng chết. Đây cũng là Tề Nhân Đế đã sớm tính toán kỹ. Đám này đại tộc dùng để ngăn chặn Tần Quân bước chân, không có gì thích hợp bằng. Một thủ hạ nhìn xem đã gần ngay trước mắt Tần Quân, cao mày nói: "Lao ra, Tần Quân đến quá nhanh, đại bộ đội sợ là không kịp trở về." Triều đình đám này phế vật, nhanh như vậy liền thua trận. Lâm Dịch suy nghĩ nói: "Nhóm vật tư này khẳng định là đại tế đáng tiền nhất cái đám kia, nói không chừng có không ít tam phẩm huyền căn, nhất định phải bảo hộ vật tư an toàn. Nếu là có thể ngăn chặn Tần Quân nửa khắc đồng hồ, lại từ lao bắt quy hoạch lộ tuyến, tránh đi Tần Quân hai mắt, vật tư đội ngũ hẳn là có thể thuận lợi trở về." Cân nhắc một phen về sau, Lâm Dịch mở miệng nói: "Toàn quân xuất kích, ngăn chặn Tần Quân nửa khắc đồng hồ." Nửa khắc đồng hồ vừa đến, toàn thể rút lui. "Vâng." Nhạn hình trận, kết trận. Chỉ một thoáng, gót sắt lật chén nhỏ, giáp phiến tiếng sột soạt. Ba vạn đại quân bày ra hình chữ nhân như ngông trời dương cánh phi hành. Lâm Dịch vung mạnh lên tay, xạ. Một con thần nhạn hư ảnh tại thiên không hiện hiện, che khuất bầu trời. Trung sát mà đến Tần Quân ngẩng đầu nhìn trời, hoảng sợ nói: "Thứ gì?" "Thiên thần hiển linh." "Vẫn là yêu quái quái phá." Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, từng đạo như mưa rơi dày đặc mũi tên từ trên trời giáng xuống, rơi vào Tần Quân kỵ binh giáp trụ bên trên, phát ra đinh đinh đang đang giòn vang. Không ít vận khí không tốt, trực tiếp bị bắn trúng ra thịt yếu hại, mệnh tang tại chỗ. "A a cứu mạng!" Thống khổ tiếng gào thét, tiếng cầu cứu vang vọng sơn lâm. Dẫn đầu tướng lĩnh quyết định thật nhanh, hô lớn: "Rút, lui ra phía sau nửa dặm, rời xa quân địch cùng tiến thủ." Lâm Dịch cũng không có dự định lãng phí cái này sóng kinh nghiệm, vung tay lên, đại quân thừa thắng xông lên. Kỹ năng: Thống binh, đại thành, kinh nghiệm 1850, 2000, kinh nghiệm 1950, 2000. Kỹ năng: Thống binh, viên mãn, kinh nghiệm, thu hoạch được hiệu quả, thượng tướng, dựa theo thống ngự quân đội thực lực tổng hợp, tăng lên tự thân sức chiến đấu 0300 tại 60 vạn đại quân lúc đạt tới tối cao, có thể tăng lên gấp 3 thực lực, trong nháy mắt này Lâm Dịch chỉ cảm thấy thể nội không hiểu nhiều một tia lực lượng. 60 vạn đại quân, có thể gia tăng ta 3 lần chiến lực, chuyển đổi xuống tới, cái này 3 vạn đại quân, năng lực gia tăng ta 1.5 thực lực. Có chút eo kìa ta, còn muốn ta dưỡng đủ 60 vạn đại quân. Bất quá nếu có thể tăng lên gấp 3 thực lực, vượt cấp chiến đấu giống như ăn cơm uống nước. Mặc dù hắn hiện tại cũng năng lực vượt cấp chiến đấu, nhưng cần dựa vào điệp lãng trước chất cao một điểm lực công kích. Trong thời gian này có thể muốn đối mặt các loại phong hiểm, cho nên hắn vẫn luôn rất cẩu, hoàn toàn đem mình thay vào phạm nhân lưu kịch bản. Dù là có xem thấu địch nhân nhược điểm động tất linh đồng cũng không dám tùy ý vượt cấp chiến đấu. Dù sao đều có kim thủ chỉ người, cầu một điểm sớm muộn muốn vô địch thiên hạ, vì sao muốn mạo hiểm? Hắn tổng kết hạ thế giới này sinh tồn chi đạo, năng lực trộn công đoạn, năng lực đoạn không cường, gặp mạnh thì chạy, gặp yếu thì lấn. Tần Quân bị đánh lén một đợt, lúc này vô cùng cảnh giác, không dám tùy tiện tới gần Lâm Dịch bên này. Kỹ năng cũng thăng, mũi tên cũng xạ xong, thời gian đến nửa khắc đồng hồ. Lâm Dịch chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Đúng lúc này, một đội nhân mã từ Tần Quân trong vòng đây phá vây ra. Cổ Kiếm ngay lập tức liền thấy Lâm Dịch. Hắn nhận ra Lâm Quân quần áo, vì vậy một chút tìm đến phía trước nhất Lâm Dịch. Hắn bên cạnh ứng phó đuổi theo Tần Quân, bên cạnh hướng Lâm Dịch vẫy gọi cầu cứu. Lâm Dịch thị lực siêu việt thường nhân, tự nhiên cũng nhìn thấy Cổ Kiếm. Hắn không có vội vã đáp lại, mà là để lão bát bay trở về, trinh sát tình huống. Mặc dù Cổ Kiếm người này có tình có nghĩa, đáng giá Lâm Dịch đi cứu, nhưng nếu là chuyện không làm được, hắn cũng sẽ không ngốc ngốc xông đi lên đưa. Mười mấy vạn Tề quân cùng các đại gia tộc chỉ tử còn lại không đến 2 vạn. Tần Quân còn có 10 vạn người. Cân nhắc một phen sau, Lâm Dịch quyết định không đi, mà là phái Tiểu Hổ đi. Trong lòng của hắn mặc niệm, Tiểu Hổ, đem cái kia đầu chọc cứu ra. Tiêm phục tại núi rừng bên trong, tùy thời hiểm hộ Lâm Dịch rút lui, Tiểu Hổ thu được mệnh lệnh, từ trong rừng rậm chui ra. Giống theo một tiếng rít tại song phương giao chiến ở giữa vang lên, dọa đến song phương đều giật mình. Tiểu Hổ nhân cơ hội này, chạy đến Hoắc gia vị trí, đi tới Cổ Kiếm trước mặt ngồi xuống, ra hiệu hắn thượng cõng. Cổ Kiếm không chút do dự, lôi kéo Hoắc Phi Yến liền muốn lên lưng hổ. "Đi mau, tiểu thư, nếu ngươi không đi không có cơ hội." Hoắc Phi Yến thấy tộc nhân tử thương vô số, chỉ còn lại 40, 50 người đang khổ cực trèo trống, trong mắt tiểu chân châu mảnh mảnh rơi xuống. Nàng quật cường nói: "Ta không đi, muốn đi đi chính ngươi đi. Ta muốn cùng gia tộc chiến đấu đến cuối cùng." Cổ Kiếm thở hổn hển, thể nội cương khí gần như khô kiệt. Hắn kiệt lực quên: "Tiểu thư, nếu là ngươi cũng không đi, Hoắc gia thật muốn bị diệt môn." Hắn biết Lâm Dịch tính cách, nơi đây nguy hiểm như vậy, hắn năng lực phái ra sủng vật của mình tới cứu hắn Cổ Kiếm, đã là thiên đại ân tình. Lại thế nào khả năng cứu toàn bộ Hoắc gia? Nhưng Hoắc Phi Yến chính là cái cấm chủng, người nhà họ Hoắc đi không được, nàng cũng một bộ muốn đi theo chôn cùng dáng vẻ. Cổ Kiếm cái kia tâm mệt mỏi a. Hoắc Phi Yến trong mắt chứa nhiệt lệ nhìn xem từng cái đổ xuống tộc nhân, nghiến chặt hàm răng nói: "Phụ thân bọn hắn nếu là chết rồi, ta sống lại có ý gì? Cổ bà bá, kia tiểu tử tới đón ngươi, ngươi liền tự mình đi thôi. Ngươi vì Hoắc gia trả giá đủ nhiều, lẽ ra trả lại ngươi tự do." Cổ Kiếm thân thể run nhẹ nhẹ. "Tự do? Đúng vậy a, Hoắc gia tại ta cổ kiếm có ân, ta cổ kiếm cũng hẳn là dùng cả đời tự do còn cùng Hoắc gia. Hắn nhớ tới đã từng cái kia cầm kiếm thiên nhai tuổi trẻ kiếm khách, lại nghĩ tới gia tộc kia bị ức hiếp thẳng đến diệt vong, vẫn không dám cầm kiếm báo thù nghèo túng kiếm khách. Là Hoắc gia cho hắn báo thù lực lượng, cho hắn một lần nữa làm người tôn nghiêm. Hắn tại Hoắc gia đám người trong ánh mắt kinh ngạc, bình một tiếng, quỳ rạp xuống tiểu hổ trước mặt. Ba 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 hướng trên mặt đất trùng điệp dập đầu. Hổ gia, van cầu ngươi, để Lâm Dịch xuất thủ cứu Hoắc gia. Ta hướng thiên địa lập thệ, chỉ cần trả hết Hoắc gia lần này ân tình, về sau ta cổ kiếm mặc cho Lâm gia phân công sao? Vinh là Lâm gia bộ. Hoắc Kinh Lôi đang cùng một tần quân thống lĩnh giao thủ, khí tức có chút hỗn loạn. Hắn một kích đẩy lui đối thủ về sau, hướng phía cổ kiếm hỏi, cổ kiếm, ngươi đang cầu ai? Bây giờ loại này tử cục, ai còn có thể cứu ta Hoắc gia? Ngươi còn có sức lực liền mang theo phi yến đi trước. Hoắc Kinh Lôi đã giết đỏ cả mắt, con của hắn nữ nhi, thế thiếp, thúc bá huynh đệ đều tử một mảnh. Bây giờ chỉ muốn Hoắc gia năng lực lưu cái về sau, không muốn đường tuyệt hậu. Hoắc Phi Yến hai mắt đỏ bừng, thanh âm khàn khàn nói, phụ thân không đi ta không đi. Cổ kiếm không để ý đến hai người, mà là đối tiểu hổ một mực dập đầu. Nay hổ có linh tính, tất nhiên sẽ đem tin tức chuyển cho Lâm Dịch. Mấy hơi công phu, cổ kiếm chân bóng cái chán liền bị hắn đập huyết đục mơ hồ. Lâm Dịch xuyên thấu qua tiểu hổ thị giác, đem hết thể nhìn ở trong mắt. Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt trầm tư một lát, sau đó lẩm bẩm nói, tiểu hổ, ngươi đi đi. Chương 228, cứu Hoắc gia. Chương 228, cứu Hoắc gia. Nhìn xem tiểu hổ rời đi bóng lưng, cổ kiếm âm thầm cầu nguyện, hy vọng tin tức có thể thuận lợi chuyển đến Lâm Dịch cái kia. Lâm Dịch năng lực xem ở hắn phân thượng, dẫn người đến giải cứu Hoắc gia. Ba Hoắc Kinh Lôi vừa mới phân thần, bị tần quân tên kia nhất lưu thống lĩnh tìm tới cơ hội, đối hắn lồng ngực đánh ra trùng điệp một quyền. Cả người hắn như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài. Cha, cha. Hoắc gia mấy tên hậu bối tính cả Hoắc Phi Yến liền vội vàng tiến lên âm. Cổ kiếm thấy cái kia thống lĩnh muốn thừa cơ hạ sát thủ, hắn lập tức đứng dậy, từ lồng ngực chỗ rút ra vô số thân phi đao, hướng người kia ném tới. Cái kia thống lĩnh lúc này lách mình, lùi lại mấy bước, sau đó rút ra cắm ở trên cánh tay phi đao tiện tay quăng ra, hướng trên mặt đất gắt một cái, thao, kém chút liền giết này nhất lưu. Giết nhất lưu võ giả, đây chính là thiên đại quân công. Hắn hung dữ nhìn xem cổ kiếm, là lao nhân này xấu mình chuyện tốt. Hắn điều tức một hồi, dẫn theo trường mâu hướng cổ kiếm công tới. Cổ bá bá cẩn thận. Hoắc Phi Yến lực chú ý một mực đặt ở tên kia nhất lưu thống lĩnh trên thân. Gặp hắn đem đầu mâu chuyển hướng cổ kiếm, nàng lập tức rút ra bên hông phi đao, muốn hiệp trợ cổ kiếm. Nàng phi đao cũng sư thừa cổ kiếm, chính xác ở kinh thành cũng là có tiếng. Siêu 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 siêu, vô số thân hiện ra ngân quang phi đao, thẳng tắp bắn về phía cái kia thống lĩnh. Thống lĩnh đưa tay nhẹ nhõm cản rơi phi đao, khinh thường nói, "Hừ, tam lưu võ giả cũng dám nhúng tay nhất lưu chiến đấu. Kia liền lấy trước ngươi khai đao." Hắn chính là nhất lưu đại thành, mặc dù cùng Hoắc Kinh Lôi đối chiến, đã tiêu hao hơn phân nửa cương khí, nhưng đối phó chỉ là một cái tam lưu, cùng nhất lưu nhập môn cổ kiếm, vẫn là không có áp lực chút nào. Hắn chân phải bỗng nhiên đạp một cái, hướng phía Hoắc Phi Yến phóng đi. Hoắc Kinh Lôi đã thụ thường, mất đi chiến lực. Trong mắt hắn, còn lại Hoắc gia đám người chính là hành tẩu quân công, vừa vặn một lần giải quyết. Cổ kiếm lập tức khẩn trương, vung ra cuối cùng hai thanh phi đao, lập tức nắm chặt cự kiếm hướng thống lĩnh vung mạnh đi. Lao giả, muốn chết. Cổ kiếm mặc dù tu vi so hắn thấp, nhưng như thế nào đi nữa cũng là một nhất lưu võ giả, hắn không thể không trước ngăn lại một kiếm này. Hắn trường mâu hành ngăn tại trước ngực. Con một tiếng, ngăn trở cự kiếm. Sau đó cương khí bám vào bên phải chân, hướng phía cổ kiếm hạ bàn đã tới. Nhất đạo cương khí luồng khí xoáy như đạn pháo đánh ra, trung điệp đập nện tại cổ kiếm trên chân trái. Giang giác cổ kiếm chân trái phát ra nước xương thanh âm, cả người như quả cầu ra xì hơi, bay rất ra ngoài, trên mặt đất ngăn không được lăn lộn. Hoắc gia đám người cùng một bên thất công chúa đều lâm vào tuyệt vọng. Cổ kiếm thế nhưng là Hoắc gia duy hai nhất lưu võ giả, bây giờ Hoắc Kinh Lôi bị thương nặng, cổ kiếm cũng không phải cái kia thống lĩnh một hiệp chi địch. Sau đó liền muốn đến phiên bọn hắn, thống lĩnh trở tay đem trường mâu hướng trên mặt đất một sự, đầu mâu bang một tiếng đục nhập thổ trung, lập tức kéo lây chậm rãi hướng Hoắc gia đám người đi tới. Hắn như nhìn sâu kiến nhìn về phía dùng thân thể ngăn tại phía trước Hoắc Phi Yến bọn người, khinh miệt nói, thử, không biết sống chết. Tam lưu phế vật, chỉ là phi đao cũng muốn làm tổn thương ta. Hắn đi tới Hoắc Phi Yến trước mặt. Hoắc Vân cùng mấy tên Hoắc gia nam đinh như lâm đại địch, ngăn tại Hoắc Phi Yến trước người, trực diện cái kia thống lĩnh. Thống lĩnh khỏe miệng khinh thường câu lên, nâng lên trường mâu, vận chuyển cương khí, liền muốn hướng phía mấy người bổ tới. Đúng lúc này, cộc 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 tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Ngay sau đó, như sấm rền tiếng la giết truyền đến. Giết, giết. Lâm Dịch nhìn xem đứng trước mặt trưởng thành tường tần quân, quát to, ngư lân trận, lên. Chúng sát lâm quân bắt đầu đâu vào đấy tổ bị. Quân đội trước mặt sau sơ, tinh nhuệ ở giữa tiên phòng, hiện tầng tầng giao thoa lần phiến hình. Một đầu như cự kình kim mắt thanh ngư hư ảnh ở trên không hiện hiện, phát ra sóng nước dập dờn thanh âm. Chỉ một thoáng, Lâm Dịch cảm giác tự thân lực lượng gấp bội tăng lên, trường đao trong tay hiện ra trận trận kim quang. Ngư lân trận, gia tăng lực lượng, phá phòng năng lực. Ba vạn lâm quân đồng dạng cảm thấy lực lượng tăng lên, sĩ khí càng phát ra tăng gọn. Giết. Quân đội như là một chi phong phong mang tất lộ trường mâu, cắm thẳng vào tần quân bức tường người. Tần quân mấy vạn tướng sĩ nhìn lên trên trời quái ngư hư ảnh, kinh hãi nói, quái vật. Ngay tại giao thủ bốn tên hậu thiên tướng quân đều ngừng tay đến, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn lên bầu trời. Quan viện hai đầu lông mày mất hết nghiêm trọng, đây rốt cuộc là vật gì? Tựa hồ hướng chúng ta đến. Thống linh nhóm dẫn đầu lấy lại tinh thần, lúc này quân địch trùng sát, đại quân nhưng nhất định không thể loạn. Thiết dũng trận, kết trận. Đây là phòng thủ đại trận, có thể hữu hiệu chống cự kỵ binh đột kích. đối mặt 10 vạn đại quân, Lâm Dịch không có chút nào nắm chắc. Tất cả mới lựa chọn dùng ngư lân trận, loại này đột kích trận pháp tốc chiến tốc thắng. Ngắn ngủi hai hơi, song phương nhân mã đã phát sinh va chạm, giao thủ. Xông vào trước nhất Lâm quân bị Tần quân thuẫn binh ngăn trở bước chân, không được tiến thêm. Bất quá ngư lân trận đặc điểm chính là xung trận. Đợt thứ nhất Lâm quân bị cản, đằng sau Lâm quân lập tức luân thế tiến lên, như ngư lân một tiết hướng phía trước đột kích. Dù là Tần quân bày 3 tầng bức tường người thiết dũng trận, cũng tại trong khoảnh khắc bị công phá. Lâm Dịch không dám có chút kéo dài, dẫn đại quân thẳng đến Hoắc Gia vị trí chỗ ở tên kia đang chuẩn bị đối Hoắc Gia động thủ thống lĩnh, thấy đại quân hướng phía bên mình mà tới, cũng lập tức kịp phản ứng. Người nhà họ Hoắc thế nhưng là bày ở trước mặt quân công a, nếu như bị cái này sóng quân địch một trận công kích, chuẩn sẽ xấu hắn chuyện tốt. Hắn lập tức động thủ, hướng phía Hoắc Gia bọn tiểu đối bổ xuống. Lâm Dịch vốn là nhìn chằm chằm Hoắc Gia, tăng thêm tinh thần lực cùng nhãn lực vượt qua thường nhân, nháy mắt liền minh bạch Hoắc Gia muốn gặp nguy hiểm. Hắn quyết định thật nhanh, rút ra 10 trôi truy thủ, hướng phía cái kia thống lĩnh cùng Hoắc Gia xung quanh Tần quân bọn tới. Phúc, mang theo nhất lưu đại thành cương khí phi đao, thẳng tắp cắm vào cái kia thống lĩnh hậu tâm, từ lồng ngực xuyên ra, tóe lên một vòng huyết vụ. Thống lĩnh cổ họng nọt, trong lòng hoảng hốt, vội vàng vận chuyển cương khí, che vết thương, muốn thoát đi. Lâm Dịch có thể nào như ước nguyện của hắn? Mũi tên phi đao đều sử dụng hết, trong tay còn có trọng nhận. Hắn không chút do dự, đem trọng nhận xem như phi đao, hướng phía người kia trùng điệp ném đi. Cao cỡ nửa người trọng nhận như thiên thạch rơi đập. Nguyên bản liền thụ thương không nhẹ thống lĩnh, căn bản trốn không thoát lần này công kích. Tại trọng nhận rơi xuống nháy mắt, cả người như là như dưa hấu nổ thành huyết vụ. Không đơn giản phụ cận Tần quân dọa đến lùi bước, ngay cả Hoắc Gia may mắn còn sống sót đám người đều nhìn nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là cái gì quái lực cùng độ chính xác? Thiếu niên này nhìn qua nhiều lắm là 20 tuổi, sao có thực lực như thế? Cho dù là dùng ám khí cao thủ cổ kiếm cùng Hoắc Phi Yến, giờ phút này đều vô cùng chấn kinh, cam bái hạ phong. Đầu tiên là 10 trôi phi đao, đồng thời ném ra, đánh trúng 10 người. Sau lại dùng nặng trăm cân nhận xem như ám khí, tiện tay vung ra, đem một nhất lưu võ giả nổ thành huyết vụ. Xin hỏi đương kim trên đời, ai có thể làm đến? Lâm Dịch đi tới cổ kiếm phụ cận, đem hắn nâng đến lập tức bên trên, lại phân phó mấy chục tên thủ hạ mang lên Hoắc Gia đám người. Lâm Dịch thúc giục nói, nhanh, quân đội của ta nhưng ngăn cản không được bao lâu. Đang khi nói chuyện, mấy trăm tên Tần quân lại xông tới. Lâm Dịch nhìn cách đó không xa duy nhất một gốc cái cổ siêu mèo thụ, mặt trên còn có lấy một chút chưa từng hoàn toàn tàn lụi lá khô. Hắn bước nhanh về phía trước, đưa tay bỗng nhiên đập nện thân cây, lá cây sồ sồ xoạt xoạt rơi xuống. Lâm Dịch hai tay hóa thành huyễn ảnh, đem rơi xuống mấy trăm phiến lá cây toàn bộ tiếp được, lại nháy mắt đánh ra. Siêu siêu siêu, một trận dày đặc âm thanh xé gió lên, bám vào lấy cương khí lá cây, tại hái hoa phi diệp ra trì hạ, biến thành từng đạo giết người đoạt mệnh ám khí. Qua trong giây lát, vây công mà đến 200-300 tên Tần quân đều bị lá dụng đánh trúng, ngã trên mặt đất, thống cổ dây rồi lấy. Tê quá mạnh, cổ bà bá, ngươi mời đến cứu binh cũng quá lợi hại đi. Thiếu niên này đến cùng là ai? Hoắc Gia mọi người đều là hít sâu một hơi, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế không hợp thói thường kỹ thuật giết người. Dù là hậu thiên cảnh muốn giết vài trăm người, cũng không có nhanh như vậy đi. Hoắc Phi Yến lôi kéo thất công chúa tay, ngựa khí hấp tấp nói, công chúa, chúng ta đi nhanh đi. Lâm Dịch lại là nói, uy, Hoắc Phi Yến, ta chỉ đáp ứng cổ lão đầu cứu các ngươi người nhà họ Hoắc, người khác ta cũng không cứu. Chương 229, rút lui. Chương 229, rút lui. Hoắc Phi Yến thần cầu, liền thêm một người mà thôi. Lâm Dịch, ngươi liền mang theo công chúa đi. Không được, bên ngoài nhiều như vậy tần quân, nhiều người nhiều phần phong hiểm. Hoắc Phi Yến ăn nói khép nép nói, coi như ta cầu ngươi. Thời gian cấp bách, Lâm Dịch cũng không có thời gian cùng với nàng nhiều tất tất, đành phải gật đầu đáp ứng. Được thôi, làm nhanh lên. Thất công chúa lại là mở miệng nói, vị tướng quân này, thân ngươi tay như thế cao mình, lẽ ra đem bọn này tần quân tiêu diệt, cho ta phụ vương tranh thủ thời gian. Lâm Dịch giống như là nhìn đồ đần một dạng nhìn xem nàng. Xuống ngựa, chính ngươi lưu tại cái này tiêu diệt tần quân đi. Thất công chúa phía sau tên kia Lâm Quân, không chút do dự từng thanh nàng đẩy xuống ngựa. Lâm Dịch quay đầu thúc giục đám người, nhanh, phủ một tay, đem thương binh đặt lên mã. Hoắc Phi Yến vừa định vụng trộm đem Tề Tâm kéo lên mã, khuyên nàng trước đừng lắm miệng chạy đi lại nói. Nàng lại như cũ chưa từ bỏ ý định, vượt lên trước một bước nói, ngươi đã tới cứu chúng ta, tất nhiên chính là đại tề con dân. Bây giờ đại tề lâm vào nguy cơ, ngươi không nên vì triều đình xông pha khói lửa sao? Xông pha khói lửa? Ngươi là phủ đầu bang Sâm Ca a? Dứt lời, hắn liền cưỡi lên ngựa, chuẩn bị rời đi. Hoắc Phi Yến vội vàng chạy tới, lôi kéo thất công chúa, khuyên, công chúa, có chuyện gì chờ rời đi nơi này lại nói. Sau đó nàng lại cầu hướng Lâm Dịch nói, Lâm Dịch, nàng là thất công chúa, là ta bằng hữu tốt nhất, ngươi đem nàng cũng mang lên đi. Ta quản nàng 678 công chúa, ta chỉ đáp ứng cổ lão đầu cứu Hoắc Gia, người khác liên quan gì đến ta? Tề Tâm mày liễu nhíu lên, bất mãn nghiêm nghị nói, ngươi nếu là đại tề người, vì sao muốn trơ mắt nhìn xem đại tề bị diệt quốc? Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, chẳng lẽ ngươi muốn làm vòng quốc nô? Lâm Dịch sắc mặt lập tức lạnh lẽo, triều đình đem 10 triệu 100 họ xem như chống cự tần quân khiên thịt thời điểm, liền lẽ ra nghĩ đến sẽ có bị diệt một ngày. Một cá biệt bách tính làm heo cầu quốc, diệt càng tốt hơn. Tề Tâm tức hồn hẹn, ngươi, Lâm Dịch vừa nghiêng đầu, thử lạnh một tiếng, thử, đi. Tại Lâm quân nhiệm hộ hạ, Lâm Dịch bắt đầu rút lui. Hoắc Phi Yến gấp đến độ dậm chân. Cuối cùng thực tế không có cách, một trưởng đánh vào Tề Tâm sau cái cổ, đem nàng đánh ngất xỉu quá khứ, đặt lên lập tức. Còn lại đại tộc nhóm nhau nhau ngăn ở Lâm Dịch trước mặt, khẩn cầu hắn mang lên chính mình. Vị tướng quân này, van cầu ngươi mang ta lên nhóm đi. Đúng vậy a, chúng ta đều là triều đình yếu biên, Tề quốc không có chúng ta không được. ta Quách gia trưởng quản lấy đại tề tất cả mọi muối, không có chúng ta, bách tính ngay cả muối đều không kịp ăn, ngươi nhất định phải cứu chúng ta một nhà. Lâm Dịch mặt đen lên. Hắn sao, hiện tại lúc nào, còn chặn đường, thần quân đều muốn vây quanh. Các ngươi những này cẩu hoàng đế con rơi, khiên thịt, liền nên hảo hảo ngăn cản tần quân bước chân. Toàn bộ lăn đi, những người cản đường tử. Dứt lời, hắn trọng nhận hướng phía trước bỗng nhiên một bổ. Nhất đạo nguyệt nha hình cương khí từ lưỡi đao bắn ra, ngăn tại Lâm Dịch trước người hơn 10 người bị chặn ngang chặt đứt. Đại tộc nhóm thấy Lâm Dịch so tần quân còn hung ác, lập tức tứ tán thoát đi. Không có Lâm Dịch uy hiếp, thể quân cùng còn lại đại tộc gia quyến, qua trong giây lát liền bị diệt đến không còn một mảnh. Ngay cả đại tướng quân Lưu Trạm, đại nội thống lĩnh Phản Chỉ cũng bị đại quân vây công chí tử. Tại quan viễn cùng phủ Việt dẫn đầu hạ, tần quân đem đầu mâu chuyển hướng Lâm Dịch. Gần 10 vạn tần quân tại Lâm Dịch phía sau cái mông điên cuồng đuổi theo. Bất quá Lâm Dịch có trường xa trận gia trì, rất nhanh liền bùng thoát khỏi tần quân. Thẳng đến đi tới một chỗ rừng rậm, Lâm Dịch đưa tay, ra hiệu đám người dừng lại. Hắn quay người quét mắt Hoắc gia đám người, phát hiện cái kia thất công chúa cùng Hoắc Phi Yến cùng cưỡi một con ngựa, chính một mặt khó chịu nhìn xem chính mình. Bất quá hắn không có để ý, coi như cho cổ kiếm một bộ mặt. Hắn phất phất tay, một lâm quân cầm một cái túi, từ giữa đầu lấy ra từng cái hắc sắc che đầu, cho Hoắc gia đám người phân phát. Đều mặc lên. Hoắc gia đám người nghi hoặc nhìn cái tên lính này. Mặc lên cái này làm gì? Các ngươi muốn dẫn chúng ta đi đâu? Sơn Phỉ bắt cóc mới dùng hắc đầu sáo. Binh sĩ nghiêm nghị nói, còn muốn mạng sống cũng nhanh chút, lấy ở đâu nhiều vấn đề như vậy? Hoắc gia mọi người nhất thời mặt lộ vẻ không vui. Hoắc Kinh Lôi càng là mặt đen lên, ôm bụng nói, một bang phản đồ, quân bán nước. Cổ kiếm pha Lâm Dịch cho dự thảo, thương thế có chỗ khôi phục, đội vàng ra hòa giải. Gia chủ, Lâm Dịch hắn. Lâm Dịch đánh gãy cổ kiếm, âm thanh lạnh lùng nói, cổ kiếm, ngươi đã đáp ứng ta, chỉ cần ta cứu Hoắc gia, từ đây ngươi chính là ta Lâm gia người hầu. Một bộ có thể nào tứ hai chủ? Cổ kiếm thở dài, dừng một chút, ánh mắt trở nên kiên định. Hắn hướng Hoắc Kinh Lôi chắp tay, ngựa khí mang theo quyết tuyệt, Hoắc gia chủ, lão gia nhà ta cũng là một phen hảo tâm. Hoắc gia như nghĩ thoát khỏi nguy hiểm, còn xin ngươi dựa theo ta Lâm gia quy củ làm việc. Hoắc Phi Yến thân thể mềm mại run rẩy, nàng từ nhỏ đã đi theo tại cổ kiếm bên người tập võ, cùng cổ kiếm tuy không huyết thống, lại thân như ông cháu. Bây giờ cổ kiếm lại muốn thoát ly Hoắc gia, nàng tâm liền như là bị đào quấy. Cổ bá bá, ngươi không nên rời đi Phi Yến. Thiếu nữ thanh âm khàn khàn, đôi mắt đẹp bị nước mắt thấm ướt. Hoắc Kinh Lôi không vui nói, cổ kiếm, ngươi coi như muốn rời khỏi ta Hoắc gia, cũng không thể làm một cái đại tể phản đồ bán mạng. Ngươi đây là xấu ta Hoắc gia thanh danh. Cổ kiếm lắc đầu thở dài, Hoắc gia chủ, ngươi là tể nhân đế tôi tớ, ta là Lâm gia người hầu, ngươi ta bây giờ lập trường khác nhau. Nhưng ta phục thị Hoắc gia mấy chục năm, không có khả năng trơ mắt nhìn xem Hoắc gia diệt vong. Khẩn cầu Hoắc gia chủ nghe ta một câu cuối cùng khuyên, đội trên đầu bộ, nhà ta gia chủ có thể bảo vệ Hoắc gia an toàn không ngại. Lâm Dịch lạnh lùng nói, đã ngươi Hoắc gia muốn chết, ta cũng không ngăn. Gia mảnh này rừng, trước sau đều là tần quân, vừa bận để ngươi Hoắc gia tinh trung báo quốc. Hoắc Kinh Lôi hướng phía Lâm Dịch chỉ phương hướng nhìn lại, trầm mặc. Ra ngoài, Hoắc gia diệt. Đi theo cổ kiếm rời đi, hắn Hoắc gia cả một đời đều muốn gánh lấy phản đồ danh hiệu. May mắn còn sống sót mấy chục cái người nhà họ Hoắc, đều là nhìn về phía Hoắc Kinh Lôi, tựa hồ tại chờ đợi đáp án của hắn. Hoắc Phi Yến nhớ tới vừa mới chết tại tần quân đao hạ gần trăm cái thân tộc, nắm đấm bóp trắng bệnh. Nàng lấy dũng khí nói, cha, chúng ta Hoắc gia tại triều đình đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, nếu là tiếp tục đánh xuống, chúng ta đều phải chết. Thất công chúa thân thể lung lay, nàng không nghĩ tới tỷ muội tốt của mình sẽ nói ra lời như vậy. Nàng có chút bi ai. Hoắc gia đã từng thế nhưng là trung thành nhất tại Tề gia đại tộc. Bất quá nghĩ lại, Hoắc gia tựa hồ thật có thể làm đều làm. Tương phản, là các nàng Tề gia đem những này trung thần lương tướng vứt bỏ. Thậm chí ngay cả nàng bị công chúa này đều bị ném bỏ. Nửa ngày, Hoắc Kinh Lôi chọc nhưng nói, toàn bộ đội trên đầu bộ. Dứt lời, hắn lại hướng Lâm Dịch không người nói, tiểu huynh đệ, trước đó là ta không hiểu lễ tiết, ta xin lỗi ngươi. Lâm Dịch không để ý đến hắn, mà là phất tay ra hiệu đại quân hướng cái kia bí ẩn sơn động mà đi. Sơn động thế nhưng là nhập tục xuyên yếu đạo, tuyệt đối không thể tiết lộ. Hắn không tin được người nhà họ Hoắc, đương nhiên phải bọn hắn đều đeo lên che đầu. Rất nhanh, một đoàn người liền nhập thủ xuyên phủ, đi tới đại xuyên huyện đặt chân. Lâm Dịch dẫn người đi huyện nhà, để chi huyện chiêu đãi mình, dự định sáng sớm ngày mai liền xuất quân về Hồ Sơn huyện. Mà người nhà họ Hoắc thì bị hắn đuổi đi, yêu đi đi đâu đâu. Dù sao đều đã đến Thục Xuyên, hắn cũng hoàn thành nhiệm vụ. Tới tới tới, bánh bao thịt, mới mẻ bánh bao thịt. Lâm thị đồ sứ giảm giá lớn bán hạ giá, ưu đãi đại hạ giá. Nam nhân cứu tinh, một tề giải quyết, ngày đó thấy hiệu quả. Nhìn xem người đến người đi, đầy đường cõi lửa, phồn vinh trình độ không thua kinh thành đường cái. Hoắc Kinh Lôi lúc ấy liền bị chấn kinh. Thục Xuyên phủ khi nào phát triển đến mức độ này rồi? Vì sao ở kinh thành không thu được một chút tin tức? Điếm tiểu nhị thấy có khách người ngồi xuống, cười nên đón, mấy vị khách quan vừa tới nơi đây. Thấy lao cha hướng mình máy mắt, Hoắc Vân cười cùng tiểu nhị nói chuyện với nhau, ta nhìn nơi này rất nhiều tòa nhà, cửa hàng đều mười phần sạch sẽ, mà lại người lưu lượng quá lớn, kinh thành cũng bất quá như thế, đúng là có chút hiếu kỳ. Tiểu nhị cười ha ha một tiếng, ha ha, cái kia đều muốn cảm tạ ta trong phủ đến cái đại thiện nhân. Chương 230, Hoắc Kinh Lôi bị đối chương 230, Hoắc Kinh Lôi bị đối Hoắc Vân nghi ngờ nói, đại thiện nhân cũng không chính là Lâm lão gia ạ. Mấy vị có chỗ không biết, cái kia Lâm lão gia là hồi trước chạy nạn mà đến, vừa tới liền đem ta thuộc xuyên thứ nhất ác bá Liêu gia diệt. Vô số ruộng tốt bị một lần nữa phân phối, lương thực giá cả sụt giảm, để bách tính không còn vì ấm no sầu muộn. Càng là tại các huyện sửa đường, kiến công tràng, tu thủy lợi. Hiện tại ta thuộc xuyên phủ bách tính, từng cái trong túi đều có tiền. Tiểu nhị càng nói càng khởi kình. Trong khách sạn cái khác thực khách cũng nhao nhao đáp lời, tán dương Lâm Dịch. Hoắc Kinh Lôi nhịn không được hỏi, các ngươi chẳng lẽ không biết, đại tề sắp hoàn toàn luân hãm sao? Một người mặc vải thô áo gai, nông phu trang điểm nam tử, giọng nói nhẹ nhàng nói, biết a. Cho nên chúng ta công việc bây giờ càng thêm ra sức, vì thuộc xuyên phủ góp một viên đạch. Về phần chống cự Tần Quân sự tình, liền giao cho Lâm lão gia tốt. Đúng vậy a, có Lâm lão gia tại, Tần Quân đừng nghĩ đánh vào đến, chúng ta qua tốt chính mình sinh hoạt là được rồi. Hoắc Kinh Lôi cao mày nói, người Tần hủy ta thành trì, giết ta bách tính, như thế nhục nước mất chủ quyền, các ngươi chẳng lẽ sẽ chỉ ở này hưởng thụ sinh hoạt? Thất công chúa cũng là liên tục gật đầu. Thuộc xuyên phủ bách tính, làm sao cùng cái kia gọi Lâm Dịch tiểu tử một dạng chán ghét? Không biết thiên hạ hư vong, thất phu hữu trách sao? Đồng nhiên, khách sạn vang lên một tiếng cười to. Nhục nước mất chủ quyền. Ha ha. Nói chuyện nam tử gánh vác trúc cung, tựa hồ là một thợ săn. Hắn nhấc lên góc áo xoa xoa trên tay mỡ đông, quay đầu nhìn về phía Hoắc Kinh Lôi. Đại Tề lập quốc mấy trăm năm, quyền lợi khi nào thuộc về chúng ta bách tính? Chúng ta ngay cả ăn một bữa cơm no đều khó mà làm được. Tăng chính là chúng ta quyền. Thanh âm nam tử đột nhiên cất cao, chỉ vào Hoắc Kinh Lôi cái mũi gần từng chữ. Tăng chính là hoàng đế quyền, tăng chính là cả triều văn võ địa chủ sĩ phu quyền. Ta bất quá là đất vàng trong đất kiếm ăn dân đói, có gì quyền lợi? Phản phất nhớ tới chuyện thương tâm, nam tử mũi chua chua, hai mắt đỏ lên. Thanh âm hắn có chút khàn khàn. 3 năm đại hạ, mạnh trinh thuế má, lao gì? Cha mẹ ta, nhị đệ tam đệ tứ đệ, vì để cho ta an tâm đọc sách, đem trong nhà duy nhất 4 lượng bạc lưu cho ta. 2 năm, bọn hắn tại biên cảnh sống hay chết, ta cũng không biết. Hắn bỗng nhiên nở nụ cười, phảng phất được đến giải thoát, nhờ có người Tần đánh vào đến, ta mới khẳng định bọn hắn đều chết hết, để ta có thể hạ quyết tâm cho bọn hắn lập mộ quần áo. Nhục quốc. Ha ha ha. Huy Thành, giết người, là nhục chúng ta sao? Nhục chính là ngươi triều đình mặt mũi, nhục chính là ngươi hoàng gia tôn nghiêm, cùng bọn ta có liên can gì? Chúng ta tôn nghiêm, không đã sớm bị triều đình dẫm tại trên mặt đất bên trong sao? Còn có cái gì có thể nhục? Nam tử cười nhạo nói, dân gian khó khăn giả câm vờ hiếp, bị người Tần làm chó chết đánh, lại tới trách chúng ta nhục nước mất chủ quyền. Đại Tề xưa nay không là ta quốc, ai cho ta cơm ăn, người đó là ta quốc. Ta Lý Giang, bây giờ là Lâm phủ trì hạ, thuộc xuyên phủ người. Thất công chúa tức hồn hển, ngươi làm càn. Hoắc Kinh Lôi lại là run lên bần bật, lông tơ đều lập nên. Hắn phảng phất đôi lúc trước Lâm Dịch thái độ có minh ngộ. Triều đình có lẽ thật sai. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng vỗ tay. Ha 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 ha, tốt, nói hay lắm. Dỡ xuống giáp trụ, thay đổi một thân dùng tơ bạc tiêu thành hoa phục màu trắng Lâm Dịch, cười đi tiến khách sạn, hiển nhiên một vị phú gia công tử trang điểm. Đi theo phía sau một ôm cự kiếm đầu trọc hảo hán, tựa hồ là hộ vệ của hắn. Lý Giang nổ một ngụm trọc khí, lễ phép chắp tay nói, bất quá là chút si nói bằng ngữ, công tử quá khen. Lâm Dịch như quen thuộc vô Lý Giang cánh tay, khẽ cười nói, Lý huynh kiêm tốn, đối phó những cái kia cổ hủ lão ngoan cố, liền muốn hạ mánh dược. Hoắc Kinh Lôi khí dựng râu trừng mắt, thử. Lý huynh khẩu tài cao minh a, nhưng biết chữ, ta học đường tại Chiêu lão sư. Lâm Dịch lên mời chào chi tâm. Người này nhìn xem giống một phổ thông thợ săn, nhưng là tư tưởng 10 phần tiền bệ, có thể so với không không về sau, là đáng làm chi tài. Lý Giang khiêm tốn nói, quên đi thôi, tại hạ đã sớm để bút xuống mặc, bây giờ chỉ là một sơn thôn thợ săn thôi, miễn cho dạy hư học sinh. Một nhận ra Lý Giang thực khách đứng lên, thổi phồng nói, Lý Giang, ngươi năm đó thế nhưng là ta Đại Xuyên huyện nổi danh cử nhân, nếu không phải điều kiện gia đình nhận hạn chế, thi đậu tiến sĩ, thậm chí cao trung trạng nguyên cũng không phải không có khả năng. Ta nhìn vị công tử này quần áo trang phục gọn gàng, không giống như là gặp người, làm học đường lao sư dù sao cũng tốt hơn trong núi phơi gió phơi nắng. Lâm Dịch càng thêm có hứng thú. Cử nhân, học vấn đã rất cao, tối thiểu có 4-5 tầng lầu cao như vậy. Lý Giang, học đường khả năng không thích hợp ngươi. Ngược lại là chi huyện vị trí này người có không hứng thú. Từ khi hắn giết qua người nhà họ Liêu về sau, các huyện chi huyện đều bị hắn cách chức. Bây giờ quản lý Đại Xuyên huyện là bạc cổ một thủ hạ, chỉ là lâm thời đại diện chi huyện trước. Lâm Dịch vẫn luôn tại vật biết mới nhân tuyển. Chi huyện, ở đây thực khách giật mình. Vị công tử này là người phương nào, dám cầu xuất cùng luôn. Chi huyện thế nhưng là trong huyện người đứng đầu, là ngươi có thể tùy tiện nhắc tới cùng sao? Chớ đừng nói chi là ngươi muốn đổi đi chi huyện. Lý Giang cũng là dọa đến sửng sốt một chút. Lâm Dịch cười ha ha một tiếng, quên giới thiệu, tại hạ phủ thành Lâm gia, Lâm Dịch. Phủ thành Lâm gia. Lâm Dịch bọn hắn có lẽ không biết là ai, nhưng phủ thành Lâm gia chỉ có một cái. Lâm lão gia, Lâm gia. Tất cả thực khách đều là đứng dậy, hướng phía Lâm Dịch hành lễ. Bái kiến Lâm lão gia. Bọn hắn không hoài nghi chút nào Lâm Dịch thân phận. Tại cái này thuộc xuyên phủ, ai dám bước lên dùng Lâm lão gia thân phận, đây không phải là thọ tình công thác cổ, chán sống à? Hoắc gia mọi người thấy các thực khách cái kia tôn kính phát ra từ nội tâm thái độ, đều là bị rung động thật sâu ở ánh mắt của bọn hắn, không phải coi trọng vị người ánh mắt, mà là mang theo cảm kích, cảm ơn, cùng sùng bái. Phản phất, Lâm Dịch chính là trong lòng của bọn hắn thần. Lý Giang vô cùng khẩn trương, hoàn toàn không có vừa rồi răn dạy Hoắc Kinh Lôi thoải mái. Trước mặt thế nhưng là thần tượng của hắn. Cân nhắc như thế nào? Chi huyện vị trí vừa vặn trống không, cần một vị người tài ba, để Đại Xuyên huyện bách tính được sống cuộc sống tốt. Nếu là ngươi không có lòng tin, ta lại được hoa càng nhiều thời gian đi tìm thí sinh thích hợp. Lý Giang mừng thầm, Lâm lão gia đối ta như thế tín nhiệm. Hắn chỉ do dự hai hơi, lập tức vỗ ngực nói, Lâm lão gia, ta cam đoan đem Đại Xuyên huyện quản lý ngay ngắn rõ ràng. Được. Lâm Dịch hài lòng gật đầu. Hôm sau Lâm Dịch mang theo 10 vạn binh mã, cùng xe chiến lợi phẩm, chuẩn bị trở về trình. Lần này thu hoạch tràn đầy. Đầu tiên là đoạt tần quân 10 vạn thạch lương thực, lại là đoạt triều đình đáng tiền nhất một nhóm bảo vật. Trải qua một đêm thống kê sơ lược, tối thiểu nhất giá trị 20.002. Càng mấu chốt chính là cái kia xe huyền căn. Nhất phẩm có hơn 600 gốc, nhị phẩm có hơn 100 gốc, tam phẩm có 8 cây, còn có hơn 20 cái tầm tiên bản. Bất quá cho hết hắn phá thành linh thạch. Hiện tại toàn bộ linh thạch cộng lại, vừa vặn có 30 mai. Nghe Ngọc Linh Lung nói, linh thạch dù là đến tu tiên giới, giá trị cũng rất cao, 7-8 tầng lầu cao như vậy. Đi. Hắn vung tay lên, đại quân hướng phía trước chậm rãi tiến lên. Cộc cộc cộc, sau đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Là Hoắc Phi Yến cùng Thất Công Chúa theo sau. Cổ bà bá, ta còn muốn đi theo bên cạnh người học nghệ. Hoắc Phi Yến đầy mắt không bỏ nhìn xem Cổ Kiếm. Cổ Kiếm đã là lão sư của nàng, cũng là nàng hộ vệ, cùng nàng ở chung mười mấy năm. Trình độ nào đó đến nói, Cổ Kiếm so Hoắc Kinh Lôi càng làm cho nàng cảm thấy thân thiết. Cổ Kiếm có chút khó khăn cũng có chút không bỏ, Phi Yến, ta bây giờ là Lâm gia hộ vệ. Hoắc Phi Yến mắt to chuyển hướng Lâm Dịch. Tiểu tử này hôm nay đã sớm khác biệt dĩ vãng. Một thân như có như không thượng vị giả khí tức, tu vi càng là thâm bất khả trắc. Tăng thêm hắn bộ kia tốt túi ra, ẩn ẩn đối nàng có loại lực hút vô hình. Nàng khẩn cầu, Lâm Dịch, ta có thể đi theo Cổ bá bá bên người sao? Chương 231, đưa tới cửa nha hoàng. Chương 231, đưa tới cửa nha hoàng. Ngươi một cái thiên kim đại tiểu thư theo tới làm gì? Lâm Dịch cự tuyệt nói, ta Lâm phủ không dưỡng người rảnh rỗi. Hoắc Phi Yến cắn phấn môi nói, ta cũng có thể cho ngươi làm việc a. Ngươi một cái nhà giàu tiểu thư, mười ngón không dính nước mùa xuân, có thể làm gì sống? Nàng nâng cao bộ ngực sữa, mặt mũi tràn đầy không phục nói, thiếu xem thường người, ta cái gì cũng có thể làm. Lâm Dịch tiện hề hề trên dưới quan sát Hoắc Phi Yến, có ý riêng nói, cái gì cũng có thể làm sao? Bị như thế ngả lớn nhìn xem, Hoắc Phi Yến lập tức liền nghĩ đến chuyện không tốt. Đỏ lên mặt nói, ngươi cái đăng đồ tử, suy nghĩ gì chuyện xấu xa đâu? Lâm Dịch ghét bỏ nói, thôi đi, tiểu thí hải, ta có thể có cái gì ý nghĩ? Ngươi, Hoắc Phi Yến khí đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng cúi đầu nhìn mình đơn giản quy mô bộ ngực sữa, thầm nghĩ, cũng không nhỏ a. Đi đường ta đều chê chúng nó chậm. Ta thiếu cái dựa chân nha hoàn, tới hay không? Hoắc Phi Yến cầm roi ngựa nắm đấm trắng nhỏ nhắn gần như trắng bệnh, tức giận biệt xuất hai chữ, nha hoàn. Thế nào, không muốn làm? Vậy cũng chớ theo tới. Hoắc Phi Yến trầm mặc hai hơi, cắn răng nói, ta làm. Cổ Kiếm thầm than, ai, cần gì chứ? Lâm Dịch nhìn Hoắc Phi Yến trên đầu độ trung thành, 70 hữu hảo. Thế là gật đầu nói, được, theo tới đi. Đang muốn tiếp tục đi tới, phát hiện cái kia Thất Công Chúa vậy mà cũng theo tới. Lâm Dịch nhíu mày nhìn về phía Hoắc Phi Yến, uy, ta chỉ đáp ứng ngươi đến, không có đồng ý nữ nhân này tới. Cái này Thất Công Chúa độ trung thành chỉ có 50, tuy không ác ý, nhưng đối với hắn một điểm hảo cảm không có. Lâm Dịch có thể nào để nàng theo tới đâu? Nàng là bằng hữu ta. Lâm Dịch cười nhạo nói, nàng cũng có thể cho ta dựa chân. Nàng là công chúa, có thể nào làm cho người việc này? Cái kia không phải là, thế ra chỗ khác đi. Tề Tâm thăm dò được, Lâm Dịch tay cầm tối thiểu nhất 20-30 vạn đại quân. Nàng muốn định đuổi theo Lâm Dịch, tìm cơ hội thuyết phục hắn xuất binh phản công Tần Quốc. Bây giờ lại bị Lâm Dịch như thế lãnh đạo, thậm chí đuổi người, để nàng 10 phần không có diện. Bất quá cân nhắc đến đại cục làm trọng, nàng bình phục nộ khí, mở miệng nói, ta là võ giả, có thể làm ngươi hộ vệ. Lâm Dịch vô cùng ghét bỏ nói, liền ngươi cái này khu tam lưu đại thành tu vi, là ta bảo vệ ngươi vẫn là ngươi bảo hộ ta? Thật gặp được nguy hiểm, ngươi cũng chỉ phối trốn ở ta dưới hông chuyển vận. Thế Tâm bị nói đến có chút xấu hổ, nàng mới nhớ tới, trước mặt vị này so với nàng lớn hơn không được bao nhiêu thiếu niên, tối thiểu nhất là một vị nhất lưu võ giả. Vân vân, nhất lưu võ giả, hắn mới bao nhiêu lớn? Toàn bộ đại tề, nhất lưu võ giả cũng liền hơn 20 người, cái nào không phải người già trung niên? Trẻ tuổi như vậy nhất lưu võ giả, đặt ở hai nước Tề Tần, đều tìm không ra cái thứ hai. Chẳng lẽ hắn chỉ là dáng dấp trẻ tuổi? Nàng đống nhiên hiếu kỳ nói, ngươi bao lớn? Ngươi hỏi như thế tư ẩn vấn đề làm gì? Bất quá đã ngươi hiếu kỳ, cũng không phải không thể nói cho ngươi. Lúc ban ngày 9, ban đêm 20. Bên người một tên binh lính giơ ngón tay cái lên, ta thao, lão già, có tại nhưng thành đạt muộn. Lâm Dịch khiêm tốn nói, địa thấp, ngươi là không biết những cái kia bác ba phi, có thể làm đến eo cuốn bạc triệu. Cổ Kiếm che lấy đầu chọc một mặt im lặng. Hai nữ thì là kịp phản ứng, đỏ bừng cả khuôn mặt. Được rồi, bản đại gia muốn dẹp đường hồi phủ, mau để cho mở. Lâm Dịch ra hiệu Tề Tâm nhường đường. Tề Tâm cúi đầu, phảng phất tại làm cuối cùng dãy rủa. Ta cũng có thể làm ngươi nha hoàn. Hoắc Phi Yến vội vàng khuyên can nói, ngươi điên được, ngươi thế nhưng là Thất Công Chúa, sao có thể làm nha hoàn? Tề Tâm trời sinh tính quật cường, Hoắc Phi Yến càng nói, nàng ngược lại càng rơi xuống định quyết tâm. Ngươi cũng có thể làm, ta vì cái gì không thể? Lâm Dịch, ta cho ngươi làm nha hoàn. Lâm Dịch nhíu mày, suy nghĩ nói, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Này nương môn không giống người tốt. Hắn lần nữa xem xét Tề Tâm độ trung thành, muốn nhìn một chút nàng phải trang đối với mình sinh ra địch ý một giây sau, vậy mà thần kỳ phát hiện, nàng độ trung thành từ 50 một chút tiêu thăng đến 60 tuyến hợp lệ. A, này nương môn độ trung thành làm sao còn trướng nữa nha? Sẽ không là bởi vì ta có tài nhưng thành đạt một đi. T. Khoan hay nói, này nương môn dáng dấp ngược lại là rất tiêu chí, không hổ là hoàng gia xuất phẩm. Hắn nghĩ nghĩ, mở miệng nói, dựa chân nha hoàn đã có, hiện tại thiếu cái làm ấm giường, ngươi có làm hay không? Tề Tâm thân thể mềm mại run lên. Làm ấm giường? Sưởi ấm sẽ không còn muốn. Nàng cúi đầu, hai tay nắm bắt góc áo, tựa hồ tại cho mình làm tâm lý làm việc. Lâm Dịch thúc giục nói, được hay không, không được thì thôi. Bị như thế một kích, Tề Tâm không do dự nữa, ưỡn ngực thân nói, có cái gì không được, không phải liền là làm ấm giường à? Nhìn xem nàng thường thường không có gì lạ dáng vẻ, Lâm Dịch đông nhiên có chút ghét bỏ, tốt tốt, lộ cái thất gỗ ra làm gì? Đi, dẹp đường hồi phủ. Trên đường, Lâm Dịch không kịp chờ đợi lấy ra cái kia 8 cây tam phẩm huyền đan, trực tiếp tại lão mã trên lưng đả tọa, bắt đầu nuốt. Không thể không nói, hoàng thất xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Cái này 8 cây đều là tam phẩm huyền căn trong, phẩm chất trung thượng tồn tại. Không giống trước đó đấu giá những thuốc kia hiệu kém cỏi nhất. Kỹ năng, nhất lưu võ giả, đại thành, kinh nghiệm 450, 2000, kinh nghiệm 750, 2000, kinh nghiệm 1100, 2000, kinh nghiệm 1500, 2000, kinh nghiệm 1920, 2000. Kỹ năng, nhất lưu võ giả, viên mãn, kinh nghiệm 3, 100, làm ăn vào thứ 5 gốc thời điểm. Lâm Dịch trên thân phịch một tiếng, nổ tung nhất đạo khí lãng. Nếu không phải lão mã cũng có được cương khí hộ thể, đổi lại ngựa bình thường, đã sớm nổ bay. Hô hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Cương khí chất lượng mạnh ít nhất 3 thành. Chờ trở về tăng cường quân bị đến 60 vạn về sau, thượng tướng kỹ năng hiệu quả có thể để cho thực lực của ta lại lật 3 lần, hẳn là có thể vượt cấp đối chiến hậu thiên cảnh đi. Bất quá thế gian mạnh nhất là tiên thiên cảnh, còn phải cầu lấy a. Điều tức hoàn tất về sau, hắn đem còn lại 3 cây tam phẩm huyền căn theo thứ tự ăn bảo. Kỹ năng, nhất lưu võ giả, viên mãn, kinh nghiệm 23, 100, không sai. Thực lực lại tăng lên không ít. Chỉ là muốn dựa vào tam phẩm huyền căn sau khi đột phá ngày, số lượng cần sợ là to lớn. 3 cây mới tăng lên 20 kinh nghiệm, còn có trọn vẹn hơn 70 kinh nghiệm mới đột phá. Thô sơ giản lược đoán chừng, tối thiểu muốn 12, 13 gốc mới đủ bước vào hậu thiên cảnh. Nếu là có thể tìm tới tứ phẩm huyền căn liền tốt. Lao ra, ngươi vừa rồi đột phá rồi. Cổ Kiếm hiếu kỳ hỏi. Ừm, vừa viên mãn. T. Cổ Kiếm hít sâu một hơi. 20 tuổi nhất lưu viên mãn. Sau lưng Tề Tâm đội vàng xích lại gần Hoắc Phi Yến, hiếu kỳ hỏi, Phi Yến, ngươi biết người kia chân thực niên kỳ sao? Ta vừa rồi nghe lần đến, hắn hiện tại đã nhất lưu viên mãn, hẳn là 30-40 tuổi đi. Hoắc Phi Yến giật mình, không dám tin hỏi ngược lại, ngươi không nghe lầm? Kia tiểu tử thật viên mãn rồi. Tề Tâm hạ giọng nói, đúng vậy a, ta nhớ không lầm, hắn mới 20 tuổi a. Cái gì? 20? Hoắc Phi Yến nói bổ sung, năm nay nhiều lắm là 21. Không có khả năng, toàn bộ đại tề đều không có trẻ tuổi như vậy nhất lưu võ giả, chớ đừng nói chi là viên mãn. Cho dù là nàng phụ hoàng, từ tiểu căn thuốc, cũng phải đến 30 tuổi mới đột phá đến nhất lưu viên mãn. Chẳng lẽ tiểu tử này huyền căn so quốc khố đều nhiều? Các nàng đương nhiên không biết, đằng sau từng chiếc che kín miếng vải đen xe ngựa, chính là đại tề quốc khố bà bối. Nếu là tề nhân lý tại, Lâm Dịch khẳng định phải cảm tạ hắn khen thưởng. Chương 232, công chúa rửa chân. Chương 232, công chúa rửa chân trở lại Lâm phủ. Lâm Dịch đem Lương Hán gọi tới. Tiểu tử, cái này mấy trăm gốc huyền căn giao cho ngươi, tìm chút có võ đạo tiên phú thủ hạ đến bồi dưỡng. Nhìn xem trên mặt đất bị huyền căn nhét tràn đầy từng cái dương, Lương Hán nhãn tình đều trừng thẳng. Ta đi, Lâm ca, ngươi đào đến huyền căn hang ổ rồi. Lâm Dịch hé miệng cười một tiếng, đào đến cầu hoàng đế động mạch chủ. Bây giờ chúng ta tài chính sung túc, tiếp tục cho ta tăng cường quân bị. Ta muốn Lâm quân tăng cường quân bị đến 60 vạn. Lương Hán vô ngực nói, không có vấn đề. Bây giờ Lâm gia thực tế quá có tiền, trước sau đoạt hơn một cái ức, coi như 100 vạn đại quân đều dưỡng nổi. Lâm Dịch trên dưới quan sát một chút Lương Hán, ngươi gần nhất tu vi không có chút nào tiến bộ. Đi với ta hậu viện luyện một chút. A, không cần đi Lâm ca, ta sẹo vừa tiêu xuống dưới. Lương Hán dọa đến lui lại hai bước. Nam nhân có chút sẹo làm sao vậy, càng có sát khí. Dứt lời, Lâm Dịch liền xách gà con như dẫn theo Lương Hán đi tới hậu viện. Nhất lưu viên mãn thực lực còn không có khảo nghiệm qua đâu, vừa vặn tìm Lương Hán làm chuột bạch. Rất nhanh, hậu viện vang lên binh binh bàng bàng tiếng vang. Ngay cả ao cá bên trong con cá đều dọa đến chìm tới đáy, trên mái hiên chim chóc cũng nhao nhao bay đi, sợ bị tác động đến. Lâm ca, không đánh không đánh, ta muốn chết rồi. Chỉ kiên trì nửa khắc đồng hồ, xương thành đầu heo Lương Hán liền quỳ rạp xuống đất cầu xin tha thứ. Ngọc bất chắc bất thành khí, người không đánh không tiến bộ. Hôm nay trước hết bỏ qua ngươi, ngày mai thương thế tốt lên điểm tiếp tục. A. Thái dương giống tấm dầu trứng mặn hoàng, để bầu trời nhiễm lên một tầng kim tranh sắc. Hoàng hôn, chính là Lâm phủ tiệc tối thời gian. Lâm Phàm, Lâm Bảo Nhi, Lâm Ngọc Nhi bị đặt ở nhà ăn nơi hẻo lánh cái nôi bên trên, phát ra nhà 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 thanh âm. Lâm Dịch cùng 5 vị phu nhân, Lý gia 2 nữ, cùng Đông Tuyết 8 người ngồi vây quanh tại trước bàn cơm ăn cơm. Phía sau là mấy tên phụng dưỡng nha hoàn. Bao quát mới tới Hoắc Phi Yến, Tề Tâm, cũng thay đổi Lâm phủ nha hoàn phục sức. Võ Ngưng Huyên chúng nữ bây giờ đều có tu vi, liếc mắt liền nhìn ra Hoắc Phi Yến hai người là võ giả. Lâm Dịch, cái này đi ra ngoài một chuyến công phu, lại cho nhà mang nữ nhân nha. Dương Mật trêu chọc nói, hai cái đều sinh tuấn tú như vậy, cũng đều là võ giả, sẽ không là ngươi cho tăng lên a? Ngọc Linh Lung tự tiếu phi tiểu nói, đó cũng không phải, ta dò xét một lần, các nàng đều vẫn là xử nữ. Lưu Bội Bội cùng đi nạ dạ chỉ phụ trách xem kịch, không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Dù sao Lâm Dịch tìm bao nhiêu nữ nhân, các nàng hai cái đều ủng hộ. Võ Ngưng Viên hừ lạnh một tiếng, trong nhà nữ nhân còn chưa đủ hả, lại tìm hai cái trở về. Nàng quét mắt vùi đầu ăn cơm Đông Tuyết cùng Lý gia hai nữ, an hương vị, ngươi Lục lao bà Đông Tuyết cũng còn không có cầm xuống đâu, phơi lấy người ta lại tìm người mới, đây là muốn hẳn người ta tiểu cô nương tâm a. Đông Tuyết mặt hốt một chút liền hùng tấu, đũa lơ lửng giữa không trung, không biết làm sao. Lâm Dịch nhìn ra nàng quấn cảnh, cười nói, Đông Tuyết, tối nay tới phòng ta. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Ngưng Huyên, hai người này chỉ là ta mời về nha hoàn, ngươi cũng đừng hiểu sai. nha hoàn. Nhà ai nha hoàn dáng dấp xinh đẹp như vậy? Ngươi sợ không phải nghĩ đến muốn đem người ta ăn xong lau sạch mới tốt. Hoắc Phi Yến cuống quýt giải thích nói, phu nhân, ta thật chỉ là tới làm nha hoàn, thuận tiện cùng cổ bá bá tập võ. Mà lại chúng ta gặp qua, ta là Hoắc Phi Yến. Linh Lung tỷ, ngươi còn nhớ rõ ta đi? Lúc này Hoắc Phi Yến cùng lúc trước đích xác có chỗ khác nhau, chạy nạn tiểu thụy, quần áo một mạc, thậm chí tiểu tóc cũng là tùy ý trải. Nàng như thế mới mở miệng, chúng nữ mới nhớ tới. Ngọc Linh Lung kéo qua tay của nàng, quan tâm nói, ngươi đường đường nhất phẩm đại quan gia thiên kim đại tiểu thư, làm sao cho tiểu tử này làm nha hoàn? Tiểu tử này xấu cực kỳ, ngươi cũng đừng trúng kế của hắn. Lâm Dịch bất mãn nói, uy, nào có ngươi nói mình như vậy phu quân. Linh Lung tỷ tỷ, ta cũng là chạy nạn đến. Hoắc Phi Yến đem tình huống của mình nói ra, chúng nữ đều có chút đồng tình nàng đứng lên. Tộc nhân bị giết hơn phân nửa, gia sản toàn bộ mất đi, cơ bản đều bị Lâm Dịch nhặt nhạnh chỗ tốt, vì tập võ mới theo tới Lâm phủ. Chúng nữ lập tức bất mãn nhìn về phía Lâm Dịch, uy, ngươi làm sao để Phi Yến làm nha hoàn? Ngọc Linh Lung chỉ vào Tề Tâm nói, đúng đấy, cái này làm nha hoàn còn chưa đủ a. Phi Yến nói thế nào cũng là bằng hữu của ta, càng là Hoắc gia đại tiểu thư, ngươi bây giờ để người ta làm loại này sống, ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Lâm Dịch đương nhiên nói, không biết a. Hắn Hoắc gia tiểu thư rửa chân cho ta thế nào, ngươi chỉ vào cái này vẫn là cái gì 7-8 công chúa đâu? Không giống muốn cho ta làm ấm giường. Tề Tâm mặt đều khí lục, làm sao đám người này đều xem thường nàng đồng dạng? Đặt ở trước đó, nàng nhưng là ở đây địa vị cao nhất hoàng tộc công chúa. Chúng nữ lập tức càng thêm hiếu kỳ, công chúa? Không thể nào. Như thế bình, Thái Bình công chúa, nếu là có hài tử phải mời ngược em. Muội muội, hoàng cung cơm nước kém như vậy à? Thế Tâm tức giận nói, chớ có sở, thiên sinh. Là đêm. Trên mái hiên đèn lồng đem viện tử chiếu mờ nhạt, trên mặt đất bên trong dế mèn phát ra chi chi côn trùng kêu vang. Lâm Dịch gian phòng như cũng đèn đuốc sáng trưng. Hoắc Phi Yến cùng Tề Tâm phân biệt bưng một cái chậu gỗ, đi tới trước giường ngồi xuống, đem đựng nước nóng chậu gỗ đặt ở Lâm Dịch bên chân. Lâm Dịch ra hiệu một bên Đông Tuyết cùng một chỗ nhấc chân. Đông Tuyết ngượng ngùng cởi giày đều, nâng lên phấn nộn như tuyết bàn chân, hoặc Lâm Dịch đem chân đặt ở chậu gỗ biên giới. Hoắc Phi Yến hai người có chút không biết làm sao. Lâm Dịch thúc giục nói, tranh thủ thời gian tẩy a, đừng lề mề. Ta đêm nay còn có đại sự muốn làm. Đông Tuyết thân thể mềm mại run lên, đỏ mặt giống quả táo. Thấy hai nữ như cũng do dự, Lâm Dịch trực tiếp nhấc chân, đem bàn chân đặt ở Tề Tâm trên đầu gối, ra hiệu nàng bắt đầu. Hoàng cung khẳng định cũng có cung nữ rửa chân cho ngươi, không dùng ta giáo đi. Tề Tâm tự nhiên biết như thế nào rửa chân. Trước kia cơ hồ mỗi cái ban đêm đều sẽ có cung nữ cho nàng rửa chân xoa bóp sau mới ngủ. Nhưng bây giờ cho một người nam tử rửa chân, nàng lại cảm thấy vô cùng cách đứng. Nàng thế nhưng là cao cao tại thượng hoàng thất công chúa, có thể nào làm những này hạ đẳng công việc bẩn thỉu? Hoắc Phi Yến thấy Đông Tuyết bàn chân nhỏ sạch sẽ không có mùi vị khác thường, cắn răng một cái trực tiếp vào tay cho nàng bắt đầu rửa chân. Cho muội tử rửa chân, tối thiểu so cho Lâm Dịch rửa chân tốt nghìn lần. Nàng nhớ lại trước đó hạ nhân cho nàng rửa chân thủ pháp, rất nhanh liền tiến vào trạng thái, để Đông Tuyết mười phần hưởng thụ. Đông Tuyết trước đó chỉ là phổ thông nông hộ nữ nhi, tự nhiên không có hưởng thụ qua đãi ngộ như thế. Bây giờ bị một vị đã từng phú gia thiên kim tự mình theo chân, nàng cảm giác mình đi đến nhân sinh đỉnh phong. Uy, ngươi nhìn người Phi Yến cũng bắt đầu, ngươi không được liền trở về đi, ta cũng không làm có ngươi. Thế Tâm không phục nói, ai nói ta không được? Dứt lời, nàng cũng học Hoắc Phi Yến, nắm lên Lâm Dịch chân bắt đầu xoa bóp rửa chân. Lâm Dịch nhắm mắt hưởng thụ lấy, ừm, không sai, thêm điểm cương khí. Chưa ăn cơm sao? Dùng sức chút võ giả xoa bóp, cảm giác chính là không giống. Thế Tâm nhìn hắn một mặt hưởng thụ dáng vẻ, không có nửa điểm cảm giác thành tựu, chỉ cảm thấy rất khó chịu. Đột nhiên, nàng vận khởi toàn thân cương khí, tập trung ở ngón tay cái, hướng phía Lâm Dịch lòng bàn chân dùng sức nhấn tới. Nàng hung dữ thầm nói, như thế thích xoa bóp, ta đẻ chết ngươi. Lâm Dịch đột nhiên cảm giác một cỗ toàn tâm đau đớn từ lòng bàn chân truyền đến. A ta thao. Bình hắn bản năng một cái đá bay, đem Tề Tâm đạp ra ngoài. A, đau chết ta. Tề Tâm che lấy cái mông, nước mắt đều xuất hiện. Lâm Dịch dẫn đồ mắng, tìm đường chết ta, ngươi như thế đại lực. Tề Tâm không phục mạnh miệng, là tự ngươi nói muốn dùng cương khí ấn. Ngươi, thử, ra ngoài đi, không theo. Lâm Dịch đành phải tự nhận không may, vốn chính là mình để người ta dùng cương khí. Hai nữ sau khi rời khỏi đây, Lâm Dịch bình phục lại tâm tình, nhìn về phía xấu hổ chờ nợ Đông Tuyết. Hắn thâm tình nói, Đông Tuyết, đêm dài, chúng ta nghỉ ngơi đi. Đông Tuyết khẽ gật đầu, thanh âm nhỏ như rồi muội, ừm chương 233, từ gia công tử chương 233, từ gia công tử hôm sau Lâm Dịch mở to mắt, đánh cái thật dài ngáp. Đông Tuyết chính ghé vào trong ngực hắn, đầu gối lên hắn hai đầu cơ bắp, một đầu chân mượt đuổi tự nhiên khoác lên trên người hắn. Lâm Dịch đại thủ đảo qua nàng chân bóng lưng ngọc, thiếu nữ ân thả một tiếng, ung dung mở ra nhập nhèm nhãn tình. Thấy Lâm Dịch nhìn mình chằm chằm, Đông Tuyết ta một tiếng, phát ra thiếu nữ thẹn thùng. Nàng cầm lấy chăn mền, muốn đắp lên trên người, ngựa khí vô cùng xấu hổ, lão, lao ra, gọi phu quân. Lâm Dịch đoạt lấy chăn mền, xoay người đè lên. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Đông Tuyết nhớ tới tối hôm qua phát sinh hết thảy. Trọn vẹn hai canh giờ, nàng cảm giác chính mình cũng sắp chết rồi. Nàng rụt rè nói, phu quân, thật là dễ nghe. Ván giường lại vang lên có quy luật chấn động. Lại là một canh giờ trôi qua. Tề Tâm cùng Hoắc Phi Yến bưng tới nước rửa mặt, hầu hạ hai người rửa mặt. Tề Tâm một mực tại tìm một cái cùng Lâm Dịch đơn độc nói chuyện cơ hội, thuyết phục hắn xuất binh phản công Tần Quốc. Nàng đã hiểu rõ rõ ràng, Lâm Dịch thế mà khoảng chừng 40 vạn đại quân, đồng thời còn tại quyết trương. Chỉ cần hắn chịu xuất binh, vẫn là có rất lớn cơ hội đẩy ngược Tần Quốc. Bất quá Lâm Dịch tựa hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang bận rộn, không phải trên giường, chính là đang luyện võ. Ta nhất định phải thuyết phục ngươi. Nhìn xem Lâm Dịch bóng lưng rời đi, chính là muốn đuổi theo. Hoắc Phi Yến lại là đột nhiên kinh hô, a, Đâu Tuyết, ngươi là võ giả. Đâu Tuyết hôm qua rõ ràng vẫn chỉ là một phàm nhân, làm sao trong vòng một đêm liền trở thành cùng nàng một dạng tam lưu viên mãn võ giả? Thề Tâm cũng nhìn sang, bất quá nàng chỉ có tam lưu đại thành, nhìn không ra Đông Tuyết sâu cạn. Nhưng từ trên thân Đông Tuyết phát ra khí tức đến xem, nàng đích xác đã là một vị võ giả. Đông Tuyết gật đầu, đúng thế. Nhưng hôm qua ngươi rõ ràng còn không có tu vi, hôm nay làm sao liền tam lưu viên mãn? Đông Tuyết bị Lâm Dịch dặn dò qua, không thể tiết lộ năng lực đặc thù của hắn. Nàng ấp úng nói, ta một đêm khai thiếu. Dứt lời, nàng bối rối chạy ra ngoài, lưu tại nguyên địa hai nữ một mặt một bức. Một đêm khai thiếu, tam lưu viên mãn cũng không phải rau cải trắng. Cho dù là các nàng loại này không thế nào sầu tài nguyên thiên kim tiểu thư, hoàng thất công chúa cũng dùng rất nhiều năm mới đạt tới. Thậm chí ngay cả Tề Tâm, từ 12 tuổi bắt đầu tu luyện, 6 năm cũng mới tam lưu đại thành. Tề Tâm ôm cánh tay, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, người tin không? Hoắc Phi Yến lắc đầu liên tục, không tin. Nàng còn không có nghe nói qua ai có thể trong vòng một đêm liên phá cảnh giới, từ phàm nhân tu luyện tới tam lưu viên mãn. Dù là tuyệt đỉnh thiên tài cũng phải một bước một cái dấu chân tu luyện, chỉ bất quá tốc độ tu luyện so với người bình thường mau một chút thôi. Nàng tất nhiên có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Tề Tâm hỏi, ngươi nói có phải hay không là Lâm Dịch giúp nàng trở thành võ giả? Làm sao có thể, nếu là như thế liền kỳ quái hơn. Hai người không có đầu mối, lại sinh ra vô cùng tò mò mãnh liệt. Bây giờ Tục Xuyên phủ đã đi đến quỹ đạo. Hổ Khẩu Sơn thành lâu đã dựng lên, có 40 vạn đại quân đóng quân vững như bàn thạch. Còn có 20 vạn quân đội tại chiêu mộ, tăng thêm cái kia mấy trăm gốc huyền căn, hẳn là đầy đủ bồi dưỡng được mấy chục tên võ giả. Trừ phi Tần Quốc dốc hết cả nước chi lực, nếu không khó mà đánh vào Tục Xuyên phủ. Trong phủ bây giờ mặc dù là bế quan tỏa cảng trạng thái, chặt đứt hết thể đối ngoại liên hệ, nhưng ở Lâm Dịch quản lý hạ, kinh tế lại tốt mấy lần. Trên đường không có ăn mày, có chỉ là náo nhiệt biển người, cùng phồn vinh thương nghiệp. Lâm Dịch mang theo mấy vị phu nhân ở trên đường đi dạo. Nhiều như vậy tuyệt sắc nữ tử tay bắt tay, tự nhiên dẫn tới người đi đường ngừng chân quan sát. Dương Mật ngón tay ngọc chỉ vào một gian tên là Từ Ký tiệm may, "Ngưng Nguyên, chúng ta đi nhà kia tiệm may đi, vừa vặn cho Phạm Nhi ba người bọn hắn làm chút quần áo mới." Cái này cửa hàng là từ ba gian môn đầu đả thông mà thành, 10 phần rộng rãi, có thể so với một gian khách sạn lớn nhỏ. Bên trong đứng đầy khách hàng, phần lớn là mặc quang vinh nhà giàu tiểu thư. Đều bởi vì cái này Từ Ký là thuộc xuyên phủ nổi danh nhất tiệm may, tại các huyện đều có phần cửa hàng. Theo Lâm Dịch hiểu rõ, cái này tiệm may phía sau chính là phụ thành nhà giàu Từ gia sản nghiệp. Chúng nữ đều đến hào hứng. "Tốt tốt, ta cũng muốn mua quần áo mới. Đi thôi bọn tỉ muội." Lâm Dịch đối với mấy cái này không có hứng thú, đành phải tại cửa hàng bên trong tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống. "Hoa, tất cả đều là cực phẩm, đây đều là nhà nào tiểu thư? Vóc người này, gương mặt này, bản công tử cho tới bây giờ không có chơi qua chất lượng tốt như vậy." Tiệm may trước cửa, một cái quán trà bên trên, mấy tên thân mang hoa phục phú gia công tử đang theo dõi Võ Ngưng Huyên chúng nữ soi mói. Càng có một luốt luốt hai viên ngọc hạch đảo thanh niên, chính bên bang đắc ý chỉ vào Lâm Dịch, gọi hắn lăn đi. "Uy, tiểu tử, ngươi ngăn trở chúng ta, mau cút đi." Lâm Dịch ánh mắt đạm mạc quét mấy tên thanh niên một chút. Những con nhà giàu này, hắn thấy nhiều, chỉ cần không được đả lật tới, Lâm Dịch đều chẳng muốn để ý tới. Nếu là bọn họ không biết tốt xấu, hắn cũng không để ý cho hội sở thêm mấy tên công nhân viên mới. "Ôi ôi ôi, Tư Minh, tại địa bàn của ngươi lại có người dám không nhìn ngươi. Tư Minh, mặt của ngươi có đau hay không? Bị đương chúng đánh mặt rồi." Từ Hạ bị mấy tên bạn xấu như thế chế giễu, lập tức sầm mặt lại. "Hừ." Hắn hướng phía cửa hàng bên trong trưởng quỹ vẫy vẫy tay. Trưởng quỹ hấp tấp chạy tới, cúi đầu nghe Từ Hạ phân phó, sau đó liên tục gật đầu. "Tiểu nhân minh bạch, tiểu nhân cái này liền đi làm." Trưởng quỹ cao cao gầy gò, diện không bốn lượng thịt, xấu xí, xem xét chính là cái khéo đưa đẩy người. Hắn hướng phía Lâm Dịch đi đến, nhìn xem Lâm Dịch một thân quý khí trang điểm, liền biết hắn không phải người bình thường. Đi tới Lâm Dịch trước người, chắp tay lễ phép nói, "Vị công tử này, không có ý tứ, tiểu điểm không tiện tiếp đãi, mời ngươi rời đi." Hắn cố ý hạ giọng, không nghĩ gây nên phụ cận khách hàng chú ý, cho Lâm Dịch lưu đủ mặt mũi. Hắn hướng phía Lâm Dịch cười khổ, làm cái mời động tác, ra hiệu hắn rời đi. Hắn không dám đắc tội Từ gia đại thiếu, cũng không muốn đắc tội trước mặt thiếu niên, đành phải như thế. Lâm Dịch nhìn ra nỗi khổ tâm trong lòng, tựa hồ nghĩ đến cái gì, không ngần ngại chút nào mà cười cười mở miệng nói, "Trưởng quỹ, ta chỉ là tới mua đồ, nếu là ngươi có cái gì nỗi khổ, đều có thể cùng ta mở rộng. Tại phủ thành, ta vẫn là có thể nói thượng lời nói." "Ách cái này." Trưởng quỹ có chút khó khăn nói, "Vị công tử này, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, nơi đây là Từ gia cửa hàng, ta cũng chỉ là cho người ta làm công, thân bất do kỷ." Lâm Dịch khẽ cười một tiếng, "Quan trà thượng chính là ngươi Từ gia công tử." Trưởng quỹ trầm mặc, không dám nhiều lời. Lâm Dịch không thèm để ý khoát tay nói, "Ngươi đi đi, có chuyện gì để ngươi công tử đến nói với ta." Liêu gia cùng Đông gia chỉ là thuộc xuyên phủ lớn nhất hai đầu sâu mọt. Bọn hắn bị thanh trừ, không có nghĩa là thuộc xuyên liền lại không sâu mọt. Vừa vặn hiện tại rảnh rỗi, Lâm Dịch cũng có thời gian triệt để thanh tẩy thuộc xuyên. Từ Hạ nghe xong trưởng quỹ báo cáo về sau, sắc mặt càng thêm khó coi. Một bên mấy tên hảo hữu lúc này cười to, "Ha ha ha, Từ Minh, ngươi bị người ta làm đánh giám đâu? Có cần hay không ta xuất thủ? Ta đi phủ nha tìm ta nhị thúc một người, đem tiểu tử này làm đi vào." "La Minh, chút chuyện nhỏ này làm sao đến mức làm phiền ngươi cái kia xoa phòng quản sự nhị thúc, Từ Minh ra lại không phải không ai." Bị một phen cổ động hạ, Từ Hạ ngồi không yên, lúc này phân phó sau lưng tùy tùng, về nhà giao người. Từ gia. Ngay tại trong viện thưởng thức trà Từ gia gia chủ Từ Khắc, thấy nhi tử hộ vệ vội vã một mình chạy về đến, nghi ngờ hỏi, thiếu gia đâu? Vì sao nôn nóng như vậy? Phát sinh chuyện gì? Cái kia tùy tùng liền vội vàng không người đáp lại, lao ra, là thiếu gia gặp được phiền phức, phân phó ta trở về gọi người. Từ Khắc nhíu mày, nhi tử ta bản tính thiện lương, ai sẽ tìm hắn để gây sự? Hắn liếc mắt nhìn lão giả bên cạnh, mở miệng nói, Hoàng đại sư, làm phiền ngươi dẫn người đi một chuyến. Hoàng đại sư là hắn từ phủ môn khách, một thân tu vi đã đạt tam lưu viên mãn. Tại Liêu gia cùng Đông gia độc quyền tài nguyên thuộc xuyên phủ, đây đã là rất cao tu vi. Hoàng đại sư buông xuống vừa tới bên miệng chén trà, một mặt lạnh nhạt nói, hẳn là cái này chén trà nóng có chút bỏng miệng, liền chờ lão phu trở về lại uống, nhiệt độ vừa vặn phù hợp.